Chương 131, toàn bộ đột phá chương 131, toàn bộ đột phá kiểm kê hoàn tất về sau, Hỏa Kỵ binh đem linh thạch cùng nguyên thạch thu lại, trở về Mông Điểm bên người. Người cho các ngươi. Mông Điểm một đạo chân khí đem mấy người đưa đến Thập Bát Đại Khấu trong tay. Thập Bát Đại Khấu người cẩn thận từng ly từng tí đem mấy người tiếp được, một trận hỏi han ân cần. Nô trưởng lão, các ngươi không có sao chứ? Nô trưởng lão, các ngươi chịu khổ. Nô trưởng lão, đại đường nhưng có hà khắc đối đãi các ngươi. Không lại bị Mông Điểm sau khi áp chế, nô đạo nguyên mấy người khôi phục tự do, nô đạo nguyên một mặt xấu hổ giận dữ nói, các ngươi bị đại đường lừa, bọn hắn đã phế bỏ chúng ta tu vi, chúng ta đã biến thành phế nhân, không đáng các ngươi nỗ lực lớn như vậy đại giới giải cứu. Nô đạo nguyên lời này vừa nói ra, Hàn Thế Long trở nhân thần hồn ông một tiếng nổ tung, lập tức bạo phát căm giận ngút trời. Đại đường đế quốc, các ngươi khinh người quá đáng. Hàn Thế Long trở nhân khí tức bạo phát, sát ý sôi trào, hận không thể đem Mông Điểm bọn người nghiền xương thành tro. Muốn khai chiến, đại đường phụng bồi tới cùng. Đại đường đế quốc cũng không cam chịu yếu thế, hãm trận doanh cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh lập tức tạo thành chiến trận, tận bình, điển vi thần hư cảnh khí tức kích đạm thiên địa, vận sức chờ phát động. Đáng giận a. Đại đường đế quốc đáng hận cùng cực. Việc này tuyệt không thể từ bỏ ý đồ. Nhìn đến đại đường đế quốc triển hiện thực lực, Thập Bát Đại Khấu không dám xuất thủ, nhưng vẫn như cũ lên cơn giận dữ. Tốt một cái đại đường đế quốc, việc này không xong, chúng ta đi. Hàn Thế Long cố nén nộ hỏa, mang theo mọi người rời đi. Hiện tại ván đã đóng thuyền, bọn hắn cũng không làm gì được đại đường đế quốc, nếu là liều lĩnh khai chiến, thua thiệt sẽ chỉ là bọn hắn. Đối với Thập Bát Đại Khấu uy hiếp, Mông Điểm bọn người không có để ở trong lòng. Cho dù không có việc này, giữa song phương cũng là không chết không thôi, không sẽ bởi vì chuyện này có thay đổi. Muốn không phải việc cấp bách là đem linh thạch cùng nguyên thạch đưa về hoàn thành, không nên phức tạp, Mông Điểm tuyệt sẽ không để cho Hàn Thế Long bọn người tùy tiện rời đi. Mọi người nhanh chóng hộ tống linh thạch cùng nguyên thạch trở về hoàn thành, Mông Điểm cùng Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh cũng cùng nhau trở về. Linh thạch cùng nguyên thạch đầy đủ, triệu hoán đi ra quân đội đều có thể tăng cao tu vi. Mông Điểm bọn người đem linh thạch cùng nguyên thạch mang về sau, Lý Thương Nguyên không kịp chờ đợi hạ lệnh mở ra chuyện xin chỉ, muốn tăng lên điên của mọi người thực lực. 4 ức linh thạch giao cho Mạch Đao Quân, 2 ức linh thạch giao cho Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, 2 ức linh thạch giao cho Hãm Trận Doanh, còn lại 2 ức linh thạch tạm thời lưu lại chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Mấy cái nhánh quân đội đồng thời sử dụng binh chủng chuyển sinh trì, Mạch Đao Quân 5 vạn người không ngừng làm ra đột phá. Nửa tháng sau, toàn bộ đột phá đến tần tăng cảnh, đồng thời lĩnh ngộ quân trận chi lực. Đại đường lần nữa thêm ra một chi có thể địch nổi thần hư cảnh trung kỳ quân đội, thực lực nâng cao một bước. Vâng. 4 ức linh thạch đập xuống, không chỉ có Mạch Đao Quân thoát thai hoàn cốt, Lý Tự Nghiệp cũng bắt đầu trùng kích thần hư cảnh. Vâng. Một bên khác, Cao Thuận cùng Mông Điểm cũng tại hướng lấy thần hư cảnh khởi xướng trùng kích. 7 ngày sau, ba người lần lượt đột phá, đại đường đế quốc lần nữa gia tăng 3 vị thần hư cảnh. Mở ra võ tướng chuyển sinh trì. Lý Thương Nguyên đem sở hữu nguyên thạch toàn bộ đầu nhập võ tướng chuyển sinh trì, Tần Bình, Triệu Vân, Ma Siêu, Điển Vi, Vũ Văn Thành Đô, Mông Điểm, Cao Thuận, Lý Tự Nghiệp đều đã là thần hư cảnh, không có tiến nhập chuyển sinh trì. Bùi Nguyên Khánh, Trương Phi, Úy Chỉ Kính Đức, Ngư Cầu La, Trương Tu Đà, hứa trừ bọn người tiến nhập chuyển sinh trì về sau, nhanh chóng hấp thu tiên linh khí, khí tức liên tục tăng lên. 7 ngày sau, mấy người lần lượt làm ra đột phá, tất cả đều đột phá đến thần hư cảnh. Nhiều lần sử dụng võ tướng chuyển sinh trì, Lý Thương Nguyên cũng phát hiện mọi người để thăng thực lực đại khái cần nguyên thạch. Theo pháp tướng cảnh đột phá đến thần hư cảnh sơ kỳ, cần chừng 5 vạn nguyên thạch, nếu là muốn theo thần hư cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, khả năng cần 50 vạn nguyên thạch, đột phá đến hậu kỳ, càng là một cái khó có thể tưởng tượng con số. Binh chủng chuyển thân trì tiêu hao linh thạch cũng để cho người tê cả da đầu. Một thứ tả hữu linh thạch có thể để võ tướng theo pháp tướng cảnh đột phá đến thần hư cảnh sơ kỳ, muốn theo thần hư cảnh sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, chí ít cần 10 ức linh thạch, đột phá đến thần hư cảnh hậu kỳ, cần linh thạch rất có thể vượt qua 100 ức. Vừa nghĩ tới đằng sau cần linh thạch cùng nguyên thạch, Lý Thương Nguyên thì tầm can rung động, to lớn như vậy lỗ hổng hắn cũng không biết muốn từ chỗ nào vào tay. Mọi người toàn bộ đột phá, đại đường đế quốc thực lực phát sinh chất biến. Mạch Đao Quân, Hãm Trận Doanh, Tiêu Quả Vệ đều có 5 vạn người có thể địch nổi thần hư cảnh trung kỳ. Bạch Mã Nghĩa tổng 3 vạn người, Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh 3 vạn người, đều là thần tăng cảnh, chiến lực cứng hãn. Bách Chiến Xuyên Giáp binh còn không có chuyện sinh trì, nhân số cũng chỉ có 1 vạn người, thực lực yếu kém. Triệu Vân, Ma Siêu bọn người là thần hư cảnh, đại đường đế quốc có 14 vị thần hư cảnh tọa trấn, cái số này nếu là truyền đi, chắc chắn chấn động đại lục. Vậy hạ, bây giờ đế quốc binh hùng tướng mạnh, là thời điểm đem Tảng Kiếm Sơn trang hủy diệt. Sau khi đột phá, mọi người một lòng chỉ muốn đối với bên ngoài khai chiến, thu hoạch càng nhiều linh thạch cùng nguyên thạch. Lý Thương Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, quyết định đối Tảng Kiếm Sơn trang xuất thủ. Các ngươi ai muốn tiến đến hủy diệt Tảng Kiếm Sơn trang? Đã từng cần đại đường đế quốc toàn lực ứng phó Tảng Kiếm Sơn trang hiện tại đã không bị mọi người để vào mắt, chỉ cần xuất động một phần lực lượng liền có thể đem bọn hắn hủy diệt. Bệ hạ, thần nguyện tiến về. Bệ hạ, trận chiến này liền để vi thần xuất thủ đi. Bệ hạ, ta vừa mới đột phá, chính cần một trận đại chiến quen thuộc cảnh giới. Mọi người ngửi chiến mà vui, đều nguyện ý xuất thủ. Lý tướng quân cùng Mạch Đao quân tiến đến đi. Trương Phi, Ngư Câu La, Trương Tu đã cùng một chỗ xuất chiến. Lý Thương Nguyên định ra nhân tuyển. 4 vị thần hư cảnh tăng thêm Mạch Đao quân, đối phó Tảng Kiếm Sơn trang dư xài. Tuân chỉ. Mấy người lập tức lĩnh mệnh mà đi. Mông tướng quân, ngươi xuất lĩnh Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh tiếp tục tọa trấn Thương Lan Giang. Tuân chỉ. Tuy nhiên đạt được một số lớn tiền của phi nghĩa, nhưng Thương Lan Giang cũng không thể coi nhẹ, khe nhỏ sông dài mới là chính đạo. Những người khác phía dưới đi nghỉ ngơi đi, chuẩn bị tốt tùy thời giết vào Thần Vẫn Sơn mạch. Giải quyết Tàng Kiếm Sơn trang về sau, Lý Thương Nguyên liền muốn đối Thần Vẫn Sơn mạch dụ binh. Đại đường cần linh thạch cùng nguyên thạch sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, bất luận cái gì có thể thu hoạch linh thạch cùng nguyên thạch cơ hội Lý Thương Nguyên đều không thể bỏ qua.
Vâng.
Tàng Kiếm Sơn trang bên trong, một cỗ to lớn khí tức bay thẳng lưu đấu, kinh khủng uy áp hướng ra phía ngoài quyết tán, không ít đệ tử bị áp tại trên mặt đất, không thể động đậy.
Ha ha ha, lão tổ đột phá.
Quá tốt rồi, lão tổ đột phá thần hư cảnh trung kỳ.
Thiên Hữu Tàng Kiếm Sơn trang, Thiên Hữu Tàng Kiếm Sơn trang a.
Cảm nhận được cỗ này kinh người uy áp, mọi người không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, mừng rỡ như điên. Vương Kiếm Tiên đột phá thần hư cảnh trung kỳ, đối Tàng Kiếm Sơn trang ý nghĩa phi phàm. Không chỉ có thêm ra một vị cường đại chiến lực, từ nay về sau bọn hắn đối mặt không đội trời chung đại đường đế quốc cũng có chống lại lực lượng, không lại dùng thời thời khắc khắc lo lắng đại đường đế quốc giết đến tận cửa. Một lát sau, uy áp dần dần tan đi, tại Dương Tàng Phong bọn người trông mòn con mắt chờ mong dưới, Vương Kiếm Thiên chậm rãi đi ra bế quan chi địa. Chương 132, tấn công thần kiếm sơn trang chương 132, tấn công thần kiếm sơn trang chúc mừng lao tổ cảnh giới đột phá, đại đạo đều có thể.
Vương đạo hữu, chúc mừng ngươi đột phá.
Dương Tàng Phong chờ người lớn tiếng chúc mừng Vương Kiếm Thiên đột phá, xuất phát từ nội tâm vui sướng.
Ha ha ha, đa tạ chư vị.
Thuận lợi đột phá thần hư cảnh trung kỳ, Vương Kiếm Thiên cũng thật cao hứng, không có che giấu nội tâm vui sướng.
Đem tin tức thả ra, Tàng Kiếm Sơn Trang đem ăn mừng lão tổ đột phá, mời các phương thế lực trước tới tham gia thịnh điện.
Tàng Kiếm Sơn Trang muốn trắng trợn ăn mừng, để ngoại giới biết được bọn hắn nắm giữ thần hư cảnh trung kỳ cường giả, để cao thanh danh của mình.
Theo Tàng Kiếm Sơn Trang không lưu dư lực tuyên truyền, các phương thế lực rất nhanh liền biết Vương Kiếm Thiên đột phá sự tình.
Vương Kiếm Thiên thế mà đột phá thần hư cảnh trung kỳ, Tàng Kiếm Sơn Trang cái này muốn đại hưng.
Thần hư cảnh hậu kỳ cơ hồ ẩn thế không ra, thần hư cảnh trung kỳ đã là đại lục đứng đầu nhất chiến lực, Tàng Kiếm Sơn Trang muốn nhất phi trùng thiên sao?
Chuẩn bị hậu lễ, tiến về Tàng Kiếm Sơn.
Biết được tin tức về sau, các phương thế lực chấn kinh bạt phần, Tàng Kiếm Sơn Trang vô thanh vô tức thì có thần hư cảnh trung kỳ cường giả, để người rất là ngoài ý muốn. Không ít thế lực lập tức chuẩn bị quà mừng, chuẩn bị tiến về Tàng Kiếm Sơn Trang chúc mừng, kết một phần tiền duyên.
Ngay tại Tàng Kiếm Sơn Trang cao hứng mừng, vui mừng hớn hở chuẩn bị thịnh điện lúc, đại đường đế quốc đại quân ngang nhiên giễu tới.
Lý Tự Nghiệp bọn người một đường tại vạn trượng không trung hành quân, còn không biết Vương Kiếm Thiên đã đột phá sự tình.
Phía dưới cũng là Tàng Kiếm Sơn Trang, xuất thủ đi.
Mọi người không tiếp tục cẩn giấu thân hình, theo vạn trượng không trung chậm rãi hàng lâm.
Giang giác.
Mấy bạn thần tàng cảnh khí tức bạo phát, thiên địa khó có thể chịu đựng.
Thương khung phía trên, phong vân biến ảo, thiên địa mất cân bằng, làm cho người hít thở không thông lực lượng hướng Tàng Kiếm Sơn Trang đấu đá mà đến.
Không tốt, là đại đường đế quốc.
Đại đường đế quốc đánh tới, nhanh chóng lên chiến.
Đáng giận, để bọn hắn có đến mà không có về.
Nhìn thấy đại đường đại quân, Tàng Kiếm Sơn Trang vừa sợ vừa giận.
Bọn hắn không nghĩ tới đại đường đế quốc lại dám giết đến tận cửa, hơn nữa còn là tại bọn hắn sắp cử hành thịnh điện thời điểm đánh tới, thật sự là khinh người quá đáng.
Vương Kiếm Tiên đột phá thần hư cảnh trung kỳ về sau, cho Tàng Kiếm Sơn Trang vô cùng lòng tin, cho dù đại đường đế quốc giết đến tận cửa bọn hắn cũng không sợ chút nào.
Làm cản,
Dương Tàng Phong, Hoàng Kiếm Nguyên, Lý Kiếm Nhất ba vị thần hư cảnh giết ra sơn môn, ngăn trở mạch đao quân tán phát uy áp.
Cái này.
Nhìn đến năm vạn thần tàng cảnh mạch đao quân, ba người tâm thần rung động, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc.
Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng.
Nhiều như vậy thần tàng cảnh, để bọn hắn nghẹn họng nhìn chân chối.
Ba người chỉ cảm thấy một đạo khí lạnh theo cổ sống bay thẳng đỉnh đầu, nhiều như vậy thần tàng cảnh, chỉ cần bất kể đại giới, hoàn toàn có thể đem bọn hắn vây công chí tử.
Vâng.
Ba người hiện thân máy mắt, Trương Phi cũng đã không kịp chờ đợi, Trượng Bát Xà Mâu huy động, cuốn lên phong vân, trời long đất lở một kích hướng ba người đánh tới.
Cẩn thận.
Trương Phi một kích này kinh khủng vô biên, một đạo đạo thiểm điện tại Trượng Bát Xà Mâu thượng hoàn lực quanh, lôi đình hiển hóa, mấy người như lâm đại địch.
Hưu.
Dương Tàng Phong đứng ra, kiếm nguyên thôi động, kiếm chỉ hướng lên trời, một đạo to lớn kiếm khí phóng lên tận trời, đoạt nhật nguyệt quang huy, chém xuống tinh thần hướng Trương Phi bổ tới.
Trương Phi chẳng sợ hãi, như là mãnh hổ ra áp, huy động Trượng Bát Xà Mâu thẳng tiến không lùi.
Chém.
Dương Tàng Phong hét lớn một tiếng, kiếm quang chạm diệt thiên địa mà đến, muốn đem Trương Phi một kiếm chém giết.
Giết.
Trương Phi hai mắt trợn lên, không tránh không né, Trượng Bát Xà Mâu hướng kiếm quang va chạm mà đi.
Ầm.
Kinh thiên nhất hội, trời đất sụp đổ, vạn dặm cương phong gào thét, không gian chung quanh đều bị đánh nát, kịch liệt năng lượng che đậy ánh mắt.
Cạch cạch cạch.
Làm người sợ hãi tiếng vỡ vụn vang lên, Trương Phi Trượng Bát Xà Mâu đánh vào kiếm quang phía trên, ngưng luyện kiếm quang cấp tốc vỡ vụn.
Vâng.
Trương Phi dùng không thể đỡ, tiếp tục hướng Dương Tàng Phong đánh tới.
Muốn chết.
Dương Tàng Phong lợi kiếm ra khỏi vỏ, mấy đạo sắc bén kiếm khí khai đạo, chính mình cũng theo sát phía sau giết ra.
Kiếm khí đánh tới, Trương Phi chỉ là tùy tiện huy động Trượng Bát Xà Mâu, liền đem những thứ này kiếm khí toàn bộ phá hủy.
Thừa dịp kiếm khí yểm hộ, Dương Tàng Phong giết tới Trương Phi trước người, một kiếm đâm về hắn trái tim.
Một kiếm này phi thường xảo trá, mà lại thời cơ phi thường tốt.
Nguy hiểm hàng lâm, Trương Phi không có nửa điểm bối rối, Trượng Bát Xà Mâu lấy bất khả tư nghị góc độ vạch một cái, đem lợi kiếm đánh bay ra ngoài.
Ầm.
Lập tức, Trương Phi khởi xướng cuồng phong bạo vũ giống như tấn công mạnh.
Trượng Bát Xà Mâu công kích như là hạt mưa rơi xuống, liên miên bất tuyệt, kín không kẽ hở, phong tỏa Dương Tàng Phong, chiêu chiêu vừa nhanh vừa mạnh, mỗi một mâu đều thẳng lấy yếu hại, Dương Tàng Phong nhất thời chỉ có chống đỡ chí lực, không có không hoàn thủ chi công.
Nhanh xuất thủ.
Mắt thấy Dương Tàng Phong rơi vào hạ phong, Hoàng Kiếm Nguyên cùng Lý Kiếm Nhất thì muốn xuất thủ tương trợ.
Ầm.
Hai người chuẩn bị xuất thủ trong nháy mắt, Chư Tu Đả cùng Ngư Câu La cũng đã giết tới trước người hai người.
Cẩn thận.
Hai người sắc mặt đại biến, đại đường đế quốc thật đúng là muốn đưa Tàng Kiếm Sơn Trang vào chỗ chết, xuất động mấy vạn thần tàng cảnh cùng ba vị thần hư cảnh cường giả.
May mắn Vương Kiếm Thiên đột phá thần hư cảnh trung kỳ,
nếu không hậu quả khó mà lường được. Ầm. Mấy người kịch liệt giao phong, mỗi người từng đôi chém giết. Dương Tàng Phong ba người toàn bộ bị kéo ở, không người nào có thể ngăn cản Lý Tự Nghiệp. Tàng Kiếm Sơn Trang đại trận đã mở ra, kết giới bao phủ sân môn. Lý Tự Nghiệp giơ cao mạch đao, nhất thời phong vân hội tụ, linh khí chung quanh đều bị mạch đao hấp thu, kinh khủng đao quang che lấp mặt trời, xông phá đám mây, thẳng vào tinh không. Vô số người nhìn đến đạo này rộng rãi trong mây đao quang, thân thể bản năng run rẩy, thần hồn đều muốn nổ tung. Đó là cái gì? Thật là khủng khiếp đao quang. Cho dù ngăn cách xa xôi như thế khoảng cách cũng có thể để cho chúng ta tâm thần chập chờn, tuyệt đối là thần hư cảnh cường giả xuất thủ. Cái hướng kia tựa như là Tàng Kiếm Sơn Trang, chẳng lẽ có người đang tấn công Tàng Kiếm Sơn Trang sao? Mọi người kinh hãi bàn phần, một số to gan lớn mật thế hệ càng là nhanh chóng hướng đao quang chỗ tiến đến, muốn tìm tòi hư thực. Lý Tự Nghiệp tụ lực thời khắc, Tàng Kiếm Sơn Trang đại trận phát sinh biến hóa. Ầm ầm. Đại trận chấn động kịch liệt, đại trận chi lực không ngừng kéo lên, ngưng tụ thành một thanh không kém gì đao quang kiếm khí, cùng đao quang lẫn nhau giằng co. Ừm. Lý Tự Nghiệp một tiếng than nhẹ, hơi kinh ngạc. Không hổ là truyền thừa vạn cổ bá chủ thực lực, quả nhiên không thể khinh thường. Tàng Kiếm Sơn Trang đại trận chi lực ngoài người ta dự liệu, nhưng Lý Tự Nghiệp đã tụ lực hoàn thành, trung điệp huy động mạch đao, hủy thiên diệt địa đao quang chém thẳng xuống. Đi. Đại trận chi lực ngưng tụ kiếm khí cũng hướng đao quang bổ tới. Giang giác. Cùng cực xung đột, long trời lở đất, càn khôn mất cân bằng, khủng bố lực lượng chấn động bát hoang lục hợp, va chạm trung tâm đều bị vỡ nát. Phúc. Lý Tự Nghiệp lùi lại mà quay về, trên thân giáp trụ phá toái, mạch đao xuất hiện vết rách, một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Giang giác. Đại trận cũng lọt vào hủy diệt tính đả kích, lên tiếng phá toái. Chương 133, áp chế chương 133, áp chế Tàng Kiếm Sơn Trang đại trận đi qua vô số thế hệ không ngừng tăng cường, kinh khủng vô biên. Lý Tự Nghiệp đem đánh nát, tự thân cũng bị đại trận gây thương tích. Nhanh, lập tức chữa trị đại trận. Đại trận bị phá, Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử kinh hoàng thất thố, toàn lực chữa trị đại trận. Đại trận trận nhãn cùng trận cơ vẫn còn tồn tại, còn có thể chữa trị. Chỉ bất quá cần thời gian nhất định cùng đại lượng tài nguyên, hiện tại không cách nào che chở bọn hắn. Giết. Lý Tự Nghiệp khôi phục quần quần khí huyết về sau, hạ lệnh mạch đao quân xuất thủ, muốn đem Tàng Kiếm Sơn Trang chém giết hầu như không còn. Năm vạn mạch đao quân cùng nhau mà tiến, phối hợp ăn ý, giống như một thể, nhiếp nhân tâm phách áp bách lực của tới, Tàng Kiếm Sơn Trang vô số đệ tử linh hồn đều đình chỉ vận chuyển, ngây ra như phỗng, run lẩy bẩy. Muốn chết. Lúc này, một tiếng gầm thét như là sấm sét chợt hiện, chấn động thiên địa, kinh gặp vô số kiếm khí san sát bầu trời, mang theo diệt thế chi uy hướng mạch đao quân đánh tới. Ha ha ha, lão tổ xuất thủ. Lão tổ xuất thủ, đại đường đế quốc hẳn phải chết không nghi ngờ. Đem bọn hắn chém tận giết tuyệt, không chừa mảnh giáp. Vương Kiếm Tiên xuất thủ, Tàng Kiếm Sơn Trang đệ tử nhảy cẫng hoan hô, trước đó hoảng sợ biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cẩn thận, người này là thần hư cảnh trung kỳ. Vương Kiếm Tiên xuất thủ nháy mắt, Lý Tự Nghiệp mấy cái người chấn động trong lòng, không dám khinh thường. Kết trận. Lý Tự Nghiệp ra lệnh một tiếng, mạch đao quân lập tức tạo thành chiến trận, khủng bố lực lượng bay thẳng thiên vực, vô biên lực lớn để thiên địa vành mình không nứt. Lý Tự Nghiệp dung nhập quân hồn, giơ cao mạch đao, trùng điệp vung ra. Phanh, tạch tạch tạch. Thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người lâm vào ngốc trệ, trong mắt chỉ có đạo này màu bạc trắng vô thượng đao quang. Đao quang lướt qua chỗ, bẻ gãy nghiền nát, trực tiếp đem đánh tới kiếm khí toàn bộ chôn bụi. Không có kinh thiên động địa nổ tung, không có đinh thai nhức góc động tĩnh, tiên tính im mắng, trực tiếp đem chỗ có kiếm khí nghiền thành một mịn. Đây là Vương Kiếm Thiên đồng tử co rụt lại, sắc mặt đại biến, cái này đạo đao quang để hắn thân thể không tự chủ được run rẩy, thần hồn bản năng cảm thấy hoảng sợ. Tại cái này đạo đao quang dưới, hắn trước đó đột phá thần hư cảnh trùng kỳ tự đắc trong nháy mắt quét sạch sành sanh, thay vào đó là vô cùng nghiêm trọng. A! Vương Kiếm Thiên hét lớn một tiếng, xua tan trong lòng sợ hãi. Quanh thân kiếm ý bạo phát, tinh thuần kiếm nguyên vận chuyển, lấy hắn làm trung tâm, hình thành một cái chỉ có kiếm thiên địa. Hiu, hiu hiu hiu, vô cùng vô tận, không ngừng không nghỉ kiếm khí không ngừng hướng đao quang đánh tới. Những thứ này kiếm khí tuy nhiên khó có thể đối đao quang tạo thành uy hiếp, nhưng số lượng quá nhiều, lượng biến dẫn đến chất biến, rốt cục để đao quang xuất hiện vết rách, đao tốc độ ánh sáng cũng chậm lại. Kiếm khí ngăn cản đao quang thời khắc, Vương Kiếm Thiên hai tay hướng về phía trước, một đạo rộng rãi kiếm quang ngưng tụ mà ra, một kiếm đánh xuống, cùng đánh tới đao quang đụng vào nhau. Phanh, ầm ầm. Kinh thiên trùng kích, thiên băng địa liệt, giống như là hai viên sao chổi toàn lực đụng vào nhau, hết thảy chung quanh thành vì hư vô, chỉ lưu lại một chân không khu vực. Mau tránh ra, mau lui lại, mau rút lui. Giao chiến dư uy hướng bốn phương tám hướng quyết tán, Tàng Kiếm Sơn Trang trong nháy mắt bị san thành bình địa, vô số đệ tử không tránh kịp, biến thành cho bụi, cái xác không hồn. Vẹn vẹn một kích này tổn thất liền để Tàng Kiếm Sơn Trang thương cân động cốt, khó có thể chịu đựng. Bụi mù cuồn cuộn, che đậy hết thảy, để người khó có thể thấy rõ ràng bên trong tình hình chiến đấu. Ta muốn giết các ngươi, giết các ngươi. Sơn Trang trở thành phế tích, vô số đệ tử chết thảm. Dương Tàng Phong bọn người muốn rách cả mí mắt, triệt để điên cuồng, muốn cùng Trương Phi mấy người liều mạng. Đến được tốt. Trương Phi mấy người sao lại sợ hãi cùng người khác sinh tử chém giết, không có bất kỳ cái gì nhượng bộ, tử chiến không nghỉ. Ầm. Ngư Câu La cùng Hoàng Kiếm Nguyên liều mạng một chiều, Ngư Câu La đem hắn áp chế, một đao đem hắn bổ bay ra ngoài. Vâng. Ngư Câu La nắm lấy cơ hội, hai mắt phun ra một vệt thần quang, phút chốc đánh vào Hoàng Kiếm Nguyên trên thân. A. Hoàng Kiếm Nguyên bị đánh một trở tay không kịp, thân thể bị hai đạo thần quang xuyên thủng, trong nháy mắt trọng thương. Ngư Câu La không có cho hắn cơ hội, nhanh chóng đánh giết mà đến. Nhanh trợ giúp. Mắt thấy Hoàng Kiếm Nguyên nguy cơ sớm tối, Dương Tàng Phong hai người điền cuồng xuất thủ, muốn đánh lui địch nhân, trợ giúp Hoàng Kiếm Nguyên. Các ngươi chỗ nào cũng không đi được. Bọn hắn đối mặt là Trương Phi cùng Trương Tu Đà, vô luận bọn hắn như thế nào liều mạng, hai người thủy chung một bước cũng không nhường, đem bọn hắn áp chế gắt gao, không cho trợ giúp Hoàng Kiếm Nguyên. Ngư Câu La chiến lược toàn bộ khai hỏa, đuổi theo Hoàng Kiếm Nguyên đuổi đánh tới cùng, hai mắt không ngừng thả ra thần quang, Hoàng Kiếm Nguyên rất nhanh liền hiện tượng hoàn sinh, tràn ngập nguy hiểm. Ầm. Lúc này, bụi mù tan đi, Mạch Đao Quân cùng Vương Kiếm Thiên còn tại kịch liệt giao thủ. Vương Kiếm Thiên trong tay xuất hiện một thanh thần kiếm, là Tàng Kiếm Sơn Trang trấn áp tông môn nội đình, Vương Kiếm Thiên thần kiếm nơi tay, mới có thể miễn cưỡng chống lại Mạch Đao Quân. Dù vậy, Vương Kiếm Thiên cũng bị đánh cho liên tục bại lui, dần dần khó có thể chống đỡ. Nhanh nghĩ biện pháp trợ giúp mấy vị lão tổ. Chúng ta muốn như thế nào mới có thể trợ mấy vị lão tổ một chút sức lực? Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Mắt thấy mấy vị lão tổ lâm vào hiểm cảnh, phía dưới đệ tử lòng nóng như lửa đốt. Thế nhưng là bực này đại chiến bọn hắn liền đến gần tư cách đều không có, chỉ có thể ngũ tạng đều đốt, vô kế khả thi. Đi chết đi. Ác chiến đã lâu, Hoàng Kiếm Nguyên mình đầy thương tích, rốt cuộc ngăn không được Ngư Câu La. Ngư Câu La lấy mệnh một đao đánh xuống, Hoàng Kiếm Nguyên liều mạng giãy giụa, đem lợi kiếm ngang ở trước ngực, nỗ lực ngăn trở một đao chí mạng này. Giang giác. Trường đao không gì không phá, đem lợi kiếm chém nước, tiếp tục rơi xuống. Phốc phốc. Một đao sau đó, Hoàng Kiếm Nguyên trước ngực xuất hiện một đạo khiếp người vết thương, thân thể kém chút bị chém thành hai khúc, thậm chí có thể nhìn đến nội tạng. A. Hoàng Kiếm Nguyên thân thể bị đánh bay ra ngoài, phát ra kêu thê lương thảm thiết, lại không chút sức chống cự nào. Oeng. Ngư Câu La hai mắt nở rộ thần quang, muốn đem Hoàng Kiếm Nguyên chém giết. Ngay tại lúc này, ngoài ý muốn nảy sinh, hai đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại chiến trường, liên thủ ngăn lại Ngư Câu La nhất kích chí mệnh. Ầm. Ngăn trở Ngư Câu La công kích về sau, một người gấp đội vàng nắm được Hoàng Kiếm Nguyên, móc ra một viên đan dược cho hắn ăn vào, một người khác chết nhìn về phía Ngư Câu La, ngăn cản hắn tiếp tục xuất thủ. Đột nhiên tới biến cố, làm rối loạn đại đường đế quốc tiến công. Chư vị, còn xin dừng tay. Chu Huyền Nhất trầm giọng mở miệng, muốn ngăn cản đại chiến. Hừ. Đại đường mọi người mắt điếc tai ngơ, Ngư Câu La trường đao huy động, một đạo đao khí hướng mấy người đánh tới, hai mắt như điện, đồng quang theo sát phía sau mà ra. Hai người xuất hiện khiến người ngoài ý, vẫn còn không cách nào nghịch chuyển đại cục, đại đường đế quốc vẫn như cũ một mực chiếm thượng phong. Chu Huyền Nhất cùng Trương Huyền Cực hai người vội vàng liên thủ ngăn cản Ngư Câu La, nhìn đến Ngư Câu La là trùng đồng giả về sau, trong lòng hai người rung động và phần, cho dù bọn hắn kiến thức rộng rãi, cũng còn là lần đầu tiên nhìn thấy truyền thuyết bên trong trùng đồng giả. Giao thủ mấy chiêu, hai người bản thân trải nghiệm đến trùng đồng giả đáng sợ, hai người liên thủ thế mà không địch lại Ngư Câu La, đều tâm thần hoảng sợ. Chương 134, làm dối chương 134, làm dối không hổ là truyền thuyết bên trong trùng đồng giả, quả nhiên như truyền văn bên trong mở dạng, chiến lược ngập trời. Hai người tiến nhập thần hư cảnh nhiều năm, khoảng cách thần hư cảnh trung kỳ đều chỉ kém tới cửa một chân, có thể liên thủ cũng không phải Ngư Câu La đối thủ, để bọn hắn đối trùng đồng giả chiến lược có bản thân nhận biết. Chư vị, Đông Hoang tức đem nên đón tai họa ngập đầu, các ngươi thật muốn liều cho cá chết lưới rách, để cho địch nhân ngư ông đắc lợi sao? Chu Huyền Nhất một bên chống cự Ngư Câu La, một bên hướng đại đường đám người hô to. Đại đường mọi người lại không hề bị lay động, trong mắt chỉ có Tàng Kiếm Sơn Trang, muốn đem Tàng Kiếm Sơn Trang nổ tận gốc, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Chúng ta đến từ Trung Thổ Thiên Đạo Tông, lại không dừng tay chính là Thiên Đạo Tông địch nhân. Mắt thấy đại đường đế quốc mọi người khó chơi, Đỏ Thám Huyền Nhất hai người cũng cực kỳ giận dữ, mở miệng uy hiếp. Nghe được Thiên Đạo Tông, Dương Tàng Phong đám người sắc mặt nhất biến. Thiên Đạo Tông là Trung Thổ bá chủ một trong, kinh khủng vô biên, là nguyên võ đại lục quái vật khổng lồ, không thể trêu chọc. Bọn hắn rất muốn dừng lại, có thể Trương Phi mấy người không chịu thu tay lại, bọn hắn cũng chỉ có thể bị động nên chiến, không dám dừng lại tay. Ầm ầm. Lúc này, tại Tàng Kiếm Sơn Trang bất kể đại giới dưới, đại trận rốt cục được chữa trị. Mau lui lại về đại trận. Dương Tàng Phong mấy người đã sớm không chịu nổi gánh nặng, kéo lấy vết thương chồng chất thân thể trốn vào đại trận. Dựa vào đại trận chi lực, bọn hắn cuối cùng thu hoạch được cơ hội thở dốc. Mấy người lui về đại trận về sau, Ngư Câu La ba người không lại xuất thủ. Tàng Kiếm Sơn Trang có đại trận che chở, còn có Đỏ Thám Huyền Nhất hai người tương trợ, bọn hắn đã không làm gì được Tàng Kiếm Sơn Trang. Hiện nay xử trí như thế nào? Mọi người sắc mặt có chút khó coi. Không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, bọn hắn khó có thể đối Lý Thương Nguyên bàn giao. Lý Tự Nghiệp trầm tư một lát, nói, chuyện không thể làm, rời đi trước đi. Tàng Kiếm Sơn Trang nội tình kinh người, Vương Kiếm Thiên có thần kiếm tương trợ, hắn trong thời gian ngắn khó có thể đem đánh bại, cái khác người có đại trận trợ lực, mọi người cũng khó có thể lấy được đột phá, tái chiến vô ích. Huống hồ Thiên Đạo Tông người xuất hiện cũng là một cái phiền toái, bọn hắn chỉ có thể đi đầu rút lui, bẩm báo Lý Thương Nguyên. Rút lui. Quân lệnh vừa ra, Mạch Đao Quân kỷ luật nghiêm minh, nhanh chóng biến mất ở chân trời. Hô, rốt cục rút lui. Nhìn đến đại đường đế quốc mọi người rời đi, Tàng Kiếm Sơn Trang đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn hắn lo lắng đại đường đế quốc ngóc đầu trở lại, đại trận một mực mở ra, không dám xem thường. Cảm tạ hai vị đạo hữu xuất thủ tương trợ, Tàng Kiếm Sơn Trang định trí lòng mang. Vương Kiếm Tiên mấy cái người tới Đỏ Thám Huyền Nhất hai người bên người, hướng hai người nói lời cảm tạ. Nếu không phải hai người kịp thời xuất thủ, không chỉ có Hoàng Kiếm Nguyên đã vất lạc, cho dù Tàng Kiếm Sơn Trang đại trận mở ra, cũng khó có thể để đại đường đế quốc thối lui. Chư vị không cần phải khách khí, vừa mới cũng là đại đường đế quốc đi. Quả nhiên cùng truyền văn bên trong một dạng, vô pháp vô thiên. Đại đường đế quốc không nhìn hai người, để cho hai người có chút tức giận. Không sai, bọn hắn chính là đại đường đế quốc người, đại đường đế quốc hành hành bá đạo, từ trước tới giờ không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, Đông Hoang bị hại nặng nề, chỉ tiếc chúng ta vô năng, không thể diệt trừ cái u ác tính này, ngược lại để bọn hắn đánh lên sơn môn, nếu không phải hai vị xuất thủ tương trợ, Tàng Kiếm Sơn Trang giữ nhiều lành ít. Dương Tàng Phong nhìn ra hai người đối đại đường đế quốc bất mãn, thừa cơ châm ngòi thổi gió, thêm mắm thêm muối. Đỏ Thám Huyền Nhất hai người không có nói tiếp, hai người có thể tu luyện tới thần hư cảnh, không có người nào là ngu xuẩn thế hệ, Dương Tàng Phong tiểu tâm tư bọn hắn liếc một chút có biết. Hai người tuy nhiên đối Đại Đường Đế quốc bất mãn, nhưng cũng không có đạt tới muốn cùng Đại Đường Đế quốc kết thù cấp độ, sẽ không biến thành Tàng Kiếm Sơn Trang đối phó Đại Đường Đế quốc vũ khí. Chư vị, Thần Vẫn Sơn mạch phong ấn sắp bị phá, một bên khác đại thế giới chẳng mấy chốc sẽ khởi xướng tiến công, chư vị muốn chuẩn bị sớm. Chu Huyền Nhất đi thẳng vào vấn đề, đem Thần Vẫn Sơn mạch phong ấn sự tình cáo chi mọi người. Cái gì? Phong ấn muốn phá? Cái này nên làm thế nào cho phải? Năm đó nỗ lực giá cao thảm trọng mới đem địch nhân đuổi đi ra, bọn hắn sắp quay trở lại mà đến, chúng ta muốn thế nào ngăn cản? Nghe được tin tức này, mọi người nhất thời hoang mang lo sợ, trong lòng khủng hoảng. Phong ấn đằng sau là một cái tên là Thần Khí Đại Lục địa giới, thực lực cường đại vô cùng. Lúc trước vẹn vẹn chỉ là Thần Khí Đại Lục một bộ phận thế lực xâm lấn, liền để Nguyên Võ Đại Lục tổn thất nặng nề, vô số cường giả chiến tử. Các phương thế lực nỗ lực giá cao thảm trọng mới đưa thông đạo phong ấn, đoạn tuyệt lượng rơi tới lui. Bây giờ Nguyên Võ Đại Lục cường giả điêu linh, còn không có theo trận chiến kia khôi phục lại, Thần Khí Đại Lục sắp lần nữa đánh tới, bọn hắn không biết muốn thế nào ngăn cản. Chúng ta sẽ đem Thần Khí Đại Lục tin tức đem ra công khai, chư vị mau chóng chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu, chúng ta còn muốn tiến đến thông báo cái khác thế lực. Hai người không có tại Tàng Kiếm Sơn Trang dừng lại lâu, phải nhanh một chút thông báo Đông Hoang có thần hư cảnh trấn giữ thế lực, để Đông Hoang bắt đầu chuẩn bị chiến đấu. Trung thổ mấy cái đại thế lực đã phái người tiến đến thông báo Tây Vực, Nam Cương cùng Bắc Nguyên. Đây là một trận tác động đến Nguyên Võ Đại Lục hạo kiếp, không người nào có thể chỉ lo thân mình. Bọn hắn chuẩn bị đem Đông Hoang làm chiến trường, cùng Thần Khí Đại Lục quyết nhất tử chiến. Hai người tiến đến thông báo cái khác thế lực thời khắc, Lý Tự Nghiệp bọn người rất mau trở lại đến hoàn thành, đem tình huống bẩm báo Lý Thư Nguyên. Chúng thần vô năng, không có thể diệt trừ Tàng Kiếm Sơn Trang, thỉnh bệ hạ giáng tội. Mấy người quỳ trên mặt đất thỉnh tội. Vô luận bởi vì nguyên nhân gì, bọn hắn không thể hủy diệt Tàng Kiếm Sơn Trang là sự thật. Đứng lên đi. Thiên Bất Vong Tàng Kiếm Sơn Trang, không phải chiến chi tội, cũng không phải là các ngươi là tội. Lý Thương Nguyên biết mấy người đã tận lực, không có quá nhiều trách tội. Thiên Đạo Tông nhúng tay, sự tình phiền toái. Thiên Đạo Tông nhúng tay Tàng Kiếm Sơn Trang sự tình, Lý Thương Nguyên đông cảm giác khó giải quyết. Truyền chỉ Cao Thuận, Ma Siêu, Hứa Chử, Điển Bi, Triệu Vân, lập tức xuất binh Thần Vẫn Sơn mạch. Thiên Đạo Tông nhúng tay Tàng Kiếm Sơn Trang, Lý Thương Nguyên tạm thời từ bỏ tấn công Tàng Kiếm Sơn Trang, lựa chọn xuất binh Thần Vẫn Sơn mạch, vơ vét tài nguyên. Chỉ cần thu hoạch được đầy đủ linh thạch cùng nguyên thạch, Đại Đường Đế quốc liền có thể nhanh chóng đề thăng thực lực, đến lúc đó coi như Thiên Đạo Tông Đại Đường cũng không sợ. Thu đến ý chỉ về sau, Triệu Vân bọn người lập tức xuất lĩnh Bạch Mã Nghĩa tổng cùng hãm trận doanh xuất phát. 50 vạn Thần Vẫn Sơn mạch sinh linh đồng hành, bọn hắn đem phụ trách khai thác khoáng mạch, cấm quân cùng Dương Châu quân phụ trách vận chuyển cần thiết vật tư. Cẩm Y Liễu vệ cũng phái ra không ít nhân thủ tiến đến trợ giúp, xuất động lực lượng viễn siêu lần trước. Đại Đường Đế quốc xuất binh không lâu, Tàng Kiếm Sơn trang lọt vào Đại Đường Đế quốc tấn công tin tức lan truyền nhanh chóng, chấn động Đông Hoang. Đại Đường Đế quốc thật đúng là có thủ tất báo. Tại Tàng Kiếm Sơn Trang đắc ý nhất lúc cho bọn hắn đương đầu nhất động. Nghe nói Tàng Kiếm Sơn Trang đều bị san thành bình địa, môn hạ đệ tử tử thương vô số. Tàng Kiếm Sơn Trang có bao nhiêu vị thần hư cảnh, còn có thần hư cảnh trùng kỳ cường giả tọa chấn, đều khó mà ngăn cản Đại Đường Đế quốc, khó có thể tưởng tượng Đại Đường Đế quốc thực lực đến tột cùng khủng bố cỡ nào. Tàng Kiếm Sơn Trang bị hòa mình phế tích, tổn thất nặng nề, Đại Đường Đế quốc lại toàn thân trở ra, Đại Đường Đế quốc thực lực đã không cần nhiều lời. Đại Đường Đế quốc tấn công Tàng Kiếm Sơn Trang oanh động Đông Hoang, nhưng rất nhanh liền bị một đạo khác tin tức đè xuống. Cái gì? Thần Vẫn Sơn mạch lại có một đầu lượng giới thông đạo. Nguyên lai thần khí chi địa không phải truyền ngôn, mà là chân thật tồn tại. Thần khí đại lục sắp xâm lấn, chúng ta nguy hiểm. Chương 135, thần khí chương 135, thần khí trung thổ đem thần khí đại lục tin tức đem ra công khai, gây nên vô thượng và sóng. Rất nhiều thế lực vẫn cho là thần khí chi địa chỉ là một cái truyền thuyết, không nghĩ tới là chân thật tồn tại. Làm truyền thuyết trở thành hiện thực, vô số người hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Vừa nghĩ tới liên quan tới thần khí đại lục ghi chép, bọn hắn thì không rét mà run. Thần khí chi địa sao? Thú vị. Lý Thương Nguyên biết được thần khí chi địa tồn tại về sau, trước tiên không phải lo lắng, mà chính là suy nghĩ phải chăng có thể có lợi. Đế quốc cần phải nhanh một chút để thăng thực lực, chỉ có xuất hiện thần hư cảnh hậu kỳ chiến lực mới có thể vững như bàn thạch. Hết thảy hoảng sợ đều đến từ thực lực không đủ, chỉ cần thực lực đủ cường đại, liền có thể ổn thỏa vững cần, sừng sững bất động, dù cho tám mặt đến gió, cũng có thể giá thuyền mà đi. Nhất định phải nhanh thu hoạch được đầy đủ linh thạch cùng nguyên thạch. Muốn để thăng thực lực, không thể rời bỏ nguyên thạch cùng linh thạch, Thần Vẫn Sơn mạch tài nguyên Lý Thương Nguyên tình thế bắt buộc. Hệ thống, triệu hoán. Lại là một lần triệu hoán cơ hội. Lý Thương Nguyên bắt đầu triệu hoán, mỗi một lần triệu hoán đều có thể tăng cường đại đường thực lực, Lý Thương Nguyên rất là chờ mong. Đinh, triệu hoán thu hoạch được 1 vạn Bắc phủ binh, cương khí cảnh. Người mặc huyền giáp, tay cầm hoàn thủ đao, trường mâu, đại kích, cung nỏ nhóm vũ khí. Thể phách cường kiện, ánh mắt sắc bén, mang theo một chút kiệt ngao chi sắc Bắc phủ binh được triệu hoán mà ra. Tham kiến hoàng đế bệ hạ. Bọn hắn tuy nhiên kiệt ngao bất thuần, nhưng đối Lý Thương Nguyên trung thành không thể nghi ngờ. Miễn lễ. Lý Thương Nguyên đem Bắc phủ binh an trí tại Cấm quân đại doanh. Trong khoảng thời gian này, hắn triệu hoán ra 2 vạn bách chiến xuyên giáp binh, đều được an trí tại Cấm quân đại doanh. Đem Bắc phủ binh an trí về sau, Lý Thương Nguyên phân phó Giang Thiên Vân nói, đi mời Cố Hành Vân đến đây. Tuân chỉ. Giang Thiên Vân lập tức an bài Cẩm Y Liễu vệ tiến về Vạn Bảo Các mời người. Lý Thương Nguyên muốn phải nhanh chóng để thăng Đại Đường Đế quốc thực lực, dự định theo Vạn Bảo Các vào tay. Lý Thương Nguyên triệu kiến, Cố Hành Vân không dám thất lễ, rất nhanh liền đi vào Càn Khôn điện, gặp qua Đường Hoàng. Mặc dù nhiều lần nhìn thấy Lý Thương Nguyên, nhưng mỗi một lần Cố Hành Vân đều cảm thấy rất khẩn trương, Lý Thương Nguyên cho hắn một cô áp lực vô hình. Không cần đa lễ, vào chỗ đi. Cố Hành Vân vào chỗ về sau, Lý Thương Nguyên nói thẳng nói, thỉnh cố các chủ đến đây, có một chuyện muốn nhờ. Nghe vậy, Cố Hành Vân chấn động trong lòng, làm cho Lý Thương Nguyên mở miệng muốn nhờ, sự tình tuyệt không đơn giản, hắn trong nháy mắt đánh tới 12 phân tinh thần. Đường Hoàng nói quá lời, vạn bảo các một mực thụ đại đường đế quốc chiếu cố, chỉ cần đủ khả năng, tuyệt không từ chối. Cố Hành Vân đầu tiên là cho thấy chính mình thái độ, cũng cho mình lưu lại chỗ trống. Nếu là sự tình vượt qua nhất định phạm vi, hắn liền có thể tự tuyệt. Lý Thương Nguyên nghe ra Cố Hành Vân ý ở ngoài lời, lại không có để ý, hắn sở cầu sự tình vạn bảo các nhất định có thể thỏa mãn. Cố các chủ, chân muốn hướng vạn bảo các mượn một nhóm linh thạch cùng nguyên thạch. Lời vừa nói ra, Cố Hành Vân trong lòng treo lấy tảng đá lớn triệt để rơi xuống. Muốn là chuyện khác vạn bảo các có lẽ sẽ cảm thấy khó xử, nếu chỉ là mượn một ít linh thạch cùng nguyên thạch, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Đường Hoàng muốn mượn bao nhiêu linh thạch cùng nguyên thạch? Cố Hành Vân có chút tự tin, vạn bảo các khác không có, thì chính là cùng nguyên thạch nhiều. Lý Thương Nguyên lời kế tiếp để Cố Hành Vân tự tin không còn sót lại chút gì, trong lòng máy động. Vạn bảo các có thể cầm ra bao nhiêu, thì mượn bao nhiêu. Lý Thương Nguyên càng hy vọng vạn bảo các đem tất cả linh thạch cùng nguyên thạch cấp cho đại đường, thế nhưng không thực tế, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cố Hành Vân thần sắc cứng đờ, cái số này cũng không tốt nắm chắc. Mượn nhiều vạn bảo các khó có thể vận chuyển, mượn thiếu đi sẽ để cho đại hán đế quốc không cao hứng. Cố Hành Vân suy nghĩ một lát sau, cắn răng nói, Đường Hoàng, vạn bảo các có thể cấp cho đại đường đế quốc 50 vạn nguyên thạch cùng 20 ức linh thạch. Lý Thương Nguyên ánh mắt sáng lên, khổng lồ như thế con số thì liền một bên Vũ Văn Thành Đô đều hơi kinh ngạc. Cố Hành Vân tiếp tục nói, Đường Hoàng, tiểu nữ thanh ca ngưỡng mộ Đường Hoàng đã lâu, muốn làm bạn tại Đường Hoàng tả hữu, mong rằng Đường Hoàng thành toàn. Cho mượn nhiều như vậy linh thạch cùng nguyên thạch, Cố Hành Vân cũng thừa cơ sách ra chính mình yêu cầu muốn đem nữ nhi Cố Thanh Ca đưa vào đại đường hoàng cung. Chỉ cần Cố Thanh Ca trở thành Lý Thương Nguyên tân phi, vạn bảo các cùng đại đường đế quốc mới có thể bó buộc chung một chỗ. Chấm sẽ sắp phong Cố cô nương vị quý phi, cáo chi thiên hạ. Lý Thương Nguyên không có cự tuyệt. Hắn trong hậu cung không ít người đều là bởi vì chính trị tiến nhập, thêm một cái Cố Thanh Ca cũng không tính là cái gì. Vì lung lạc vạn bảo các, Lý Thương Nguyên cho ra một cái quý phi vị trí. Lý Thương Nguyên muốn sắp phong Cố Thanh Ca vị quý phi, Cố Hành Vân mừng rỡ như điên, những cái này linh thạch cùng nguyên thạch có giá trị. Căn cứ đại đường đế quốc quý củ, hoàng phi cùng quý phi gần như chỉ ở hoàng hậu phía dưới. Lý Thương Nguyên đến bây giờ đều còn không có lập hậu, nếu là Cố Thanh Ca không chịu thua kém, vượt lên trước vì Lý Thương Nguyên sinh hạ hoàng tử, liền có khả năng leo lên hoàng hậu vị trí, sinh hạ hoàng tử cũng có thể trở thành thái tử. Nếu thật đến cái kia một ngày, lương tựa đại đường đế quốc vạn bảo các đem thăng chức rất nhanh. Đường Hoàng, ta cái này đi gom góp nguyên thạch cùng linh thạch. Cố Hành Vân tâm tình thật tốt, vừa lòng thỏa ý rời đi hoàng cung. Cố Hành Vân rời đi không lâu, một vị thái giám đến đây bẩm báo. Bệ hạ, Thính phi nương nương trước đến cầu kiến. Để cho nàng đi vào. Một lát sau, một đạo dáng rất hiểu điệu thân ảnh chậm rãi tiến nhập đại điện, tới gần về sau, Lý Thương Nguyên đi xuống long ỷ, hướng Tĩnh Phi đi đến. Tham kiến bệ hạ. Tĩnh Phi vừa định hành lễ, liền bị Lý Thương Nguyên bắt lấy tay nhỏ, ngăn cản nàng hành lễ. Chấm đang chuẩn bị tiến đến nhìn ngươi, Tuyết Nhi liền chính mình đến đây, cùng chấm thật sự là tâm hữu linh tê a. Lý Thương Nguyên rất ưa thích Giang Yến Tuyết, bởi thời gian của nàng cũng nhiều nhất. Bệ hạ, thân thiếp có việc muốn nhờ. Chuyện gì chấm đều đáp ứng ngươi. Giang Yến Tuyết vui sướng trong lòng, Lý Thương Nguyên yêu thích để cho nàng rất được lợi. Bệ hạ, thần thiếp đã tiến cung nhanh 2 năm, muốn trở về nhìn một chút phụ thân cùng mẫu thân. Giang Yên Tuyết từ nhỏ bị phụ mẫu nâng trong lòng bàn tay, cùng phụ mẫu tình cảm thâm hậu. Bất chi bất giác đã vào cung nhanh thời gian 2 năm, nàng phi thường tưởng niệm phụ mẫu, muốn trở về Huyền Tâm Kiếm Tông nhìn một chút phụ mẫu cùng sư môn người. Sau khi nói xong, Giang Yên Tuyết cẩn thận từng ly từng tí lại tràn ngập chờ mong nhìn về phía Lý Thương Nguyên. Nàng cái này yêu cầu không hợp quy củ, lo lắng Lý Thương Nguyên không đồng ý nhìn lấy khẩn trương Giang Yên Tuyết. Lý Thương Nguyên mỉm cười, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nàng, nói: Tốt, chấm phái người bảo hộ ngươi trở về. Vấn Vương phụ mẫu là nhân chi thường tình, Lý Thương Nguyên cũng không phải bất cận nhân tình thế hệ. Hắn đối đãi địch nhân lãnh khốc vô tình, đối đãi chính mình người lại rất khoan dung. Thân thiếp đa tạ bệ hạ. Đạt được Lý Thương Nguyên sau khi cho phép, Giang Yên Tuyết vui vô cùng, lập tức hướng Lý Thương Nguyên hành lễ. Nhìn lấy cao hứng Giang Yên Tuyết, Lý Thương Nguyên trong lòng có chút hứa hiệu quả, ở kiếp trước hắn liền không có cảm nhận được phụ mẫu thân tình, một thế này càng là hy vọng xa vời. Lý Thương Nguyên trong nháy mắt thu hồi suy nghĩ, hắn có hệ thống tại thân, đứng hàng cựu ngũ chí tôn, không cần thiết đa sầu đa cảm. Cùng Giang Yên Tuyết vuốt ve an ủi đã lâu về sau, Lý Thương Nguyên an bài Cẩm Y Liễu vệ cùng Bùi Nguyên Khánh bảo hộ Giang Yên Tuyết tiến về Huyền Tâm Kiếm Tông. Chương 136, thoát đi đại đường đế quốc đại quân lần nữa tiến nhập Thần Vẫn Sơn Mạch, gây nên đông đảo thế lực chú ý đại đường đế quốc vào lúc này còn dám tiến nhập Thần Vẫn Sơn Mạch, thật đúng là không sợ chết ta. Thần khí đại lục lúc nào cũng có thể giết vào Thần Vẫn Sơn Mạch, đại đường đế quốc lúc này tiến nhập, không phải tự tìm đường chết sao? Đại đường đế quốc tiến nhập Thần Vẫn Sơn Mạch là hảo sự, nếu là thần khí đại lục đánh tới, bọn hắn đứng núi chịu sào có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian. Đông đảo thế lực nghị luận ầm ĩ, cho rằng đại đường đế quốc lúc này tiến nhập Thần Vẫn Sơn Mạch không phải cử chỉ sáng suốt, nhưng đối bọn hắn mà nói là hảo sự. Đại đường đế quốc thực lực tương đại, nếu là thần khí đại lục đánh tới, đại đường có thể ngăn cản một đoạn thời gian, cho đông đảo thế lực tranh thủ thời gian phản ứng. Cùng lúc đó, Thần Vẫn Sơn Mạch các phương thế lực tề tụ một đường. Đại đường đế quốc lần nữa tiến nhập sơn mạch, muốn đối bọn hắn xuất thủ sao? Hắc Long Vương hóa thành một vị áo đen nam tử, hỏi thăm mọi người. Không cần, thần khí đại lục lúc nào cũng có thể đánh tới, chúng ta cũng muốn mau rời khỏi sơn mạch, không cần thiết cùng đại đường đế quốc dây dưa không nghỉ. Bạo Viên Vương trầm giọng nói. Lúc này không giống ngày xưa trước kia, thần khí đại lục uy hiếp lửa xém lông mày, bọn hắn đã quyết định từ bỏ Thần Vẫn Sơn Mạch, không có không nên cùng đại đường đế quốc đánh nhau chết sống. việc cấp bách là nhanh nhanh khai thác tài nguyên, mau rời khỏi Thần Vẫn Sơn Mạch. Chư vị, yêu vực đã vì các ngươi chuẩn bị tốt đặt chân chi địa, có thể tạm thời tiến nhập yêu vực chờ đợi thời cơ. Yêu vực đã cùng Thần Vẫn Sơn Mạch yêu tộc bắt được liên lạc, Thần Vẫn Sơn Mạch yêu tộc sẽ tạm thời tiến về yêu vực. Chúng ta tra xét phong ấn, nhiều nhất còn có thời gian nửa năm, cũng có thể sớm phá phong, trong vòng 3 tháng nhất định phải nhanh rời đi. Đông đảo thế lực đã tra xét phong ấn, thời gian của bọn hắn còn thừa không nhiều. Cái kia phải nắm chặt thời gian vơ vét tài nguyên, sớm ngày rời đi. Đông đảo thế lực biết được thần khí đại lục đáng sợ, không dám ở lại ngăn cản thần khí đại lục, từ bỏ Thần Vẫn Sơn Mạch là lựa chọn tốt nhất. Thần Vẫn Sơn Mạch gà bay chó chạy, tất cả mọi người tại điên cuồng vơ vét tài nguyên. Sau đó không lâu, đại đường đại quân tiến nhập Thần Vẫn Sơn Mạch, rất nhanh liền phát hiện sơn mạch dị thường. Những thế lực này hẳn là muốn chạy trốn Thần Vẫn Sơn Mạch, không nên cùng bọn hắn lên xung đột. Mọi người đoán được sơn mạch thế lực ý nghĩ, tận lực tránh đi đông đảo thế lực, toàn lực khai thác tài nguyên. Sơn mạch cũng có một chút thế lực không có vơ vét tài nguyên, ngang nhiên giết ra sơn mạch. Vô số man nhân liên hợp giết ra sơn mạch, kinh động đến các phương thế lực. Không xong, man nhân rời đi Thần Vẫn Sơn Mạch. Man nhân kiêu dũng thiện chiến, thủ đoạn tàn nhẫn, cường giả đông đảo, bọn hắn rời đi Thần Vẫn Sơn Mạch không phải cái gì hảo sự. Giám thị man nhân nhất cử nhất động, tùy thời hướng ta bẩm báo. Man nhân rời đi Thần Vẫn Sơn Mạch, các phương thế lực ăn ngủ không yên, không biết man nhân sẽ như thế nào xuất thủ. Man nhân trùng trùng điệp điệp hướng ra sơn mạch, bọn hắn chẳng sợ hãi, trực tiếp đối Đông Hoang Huyền Dương vực khởi xướng tiến công. Huyền Dương vực là một phương đại vực, chúa tể tông môn Huyền Dương tông càng là có thần hư cảnh tọa trấn, nhưng đối mặt hung tàn man nhân, bọn hắn không có nửa điểm sức chống cự. Man nhân đại quân một đường thế như trẻ tre, quét ngang mà đến. Chỗ qua chỗ, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, máu chảy thành sông, tất cả mọi người thành vì bọn hắn nô lệ cùng đồ ăn. Ha ha ha, sớm biết bên ngoài tốt đẹp như thế, chúng ta làm gì một mực lưu tại sơn mạch. Nơi này sau này chính là chúng ta địa giới. Huyền Dương vực chỉ là bắt đầu, chúng ta muốn lấy nơi này làm trung tâm, đánh hạ một cái đại đại cương thổ. Man nhân kích động bản phần, cấp tốc chiếm lĩnh Huyền Dương vực địa giới. Man nhân đánh tới, chúng ta muốn ứng đối ra sao? Huyền Dương vực các phương thế lực tề tụ Huyền Dương tông, muốn để Huyền Dương tông chủ trì đại cục. Huyền Dương vực là bọn hắn căn cơ chi địa, tuyệt không thể nhượng bộ, bằng không bọn hắn là sẽ trở thành chó mất chủ. Cùng man nhân liều mạng, cùng lắm thì một chết, có gì phải sợ? Chúng ta tuyệt không thể đem Huyền Dương vực chắp tay tại người, không thể để cho man nhân muốn làm gì thì làm. Mọi người lòng đầy căm phẫn, kêu gào muốn cùng man nhân liều mạng. Huyền Dương tông thần hư cảnh cường giả Ngụy Thiên Dương một mặt nghiêm trọng, chậm chạp không có mở miệng. Huyền Dương vực là tông môn địa bàn, hắn tự nhiên không muốn để cho người khác. Nhưng đối thủ là cùng hung cực các man nhân, bọn hắn thực lực không đủ cùng man nhân phân cao thấp, nếu là thật quyết chiến, bọn hắn không có nửa điểm cơ hội. Thả ra tin tức, hướng Đông Hoang các phương thế lực cầu viện đi. Ngụy Thiên Dương vô kế khả thi, chỉ có thể hy vọng các phương thế lực nhìn đến man nhân nguy hại, xuất binh tương trợ. Đều cho ta tinh thần một điểm, nếu ai xảy ra vấn đề, ta không tha cho hắn. Đại tiểu thư hiện tại đã là đại đường Tĩnh Phi nương nương, các ngươi tuyệt đối không nên giống như trước kia một dạng không biết lễ nghĩa. Tĩnh Phi nương nương đến đây tham viếng, đây là Huyền Tâm Kiếm Tông vinh diệu. Huyền Tâm Kiếm Tông răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở, vô số đệ tử xếp hàng hoan nghênh. Phô trương thật lớn, Huyền Tâm Kiếm Tông muốn nên đón đại nhân vật gì sao? Một số người nhìn đến Huyền Tâm Kiếm Tông náo ra như thế đại động tĩnh, kinh ngạc và phần. Huyền Tâm Kiếm Tông đại tiểu thư, hiện tại Tĩnh Phi nương nương muốn trở về tham viếng, Huyền Tâm Kiếm Tông đương nhiên muốn coi trọng. Một số biết được nội tình người hướng mọi người giải thích, biết là Tĩnh Phi đến đây về sau, mọi người khiếp sợ không thôi, một số người càng là dừng lại, muốn thấy Tĩnh Phi hình dáng, muốn biết hoàng đế nữ nhân có gì không giống nhau. Lúc này, Giang Bình Hạ ệ xuống lĩnh mấy vị trưởng lão mong mỏi cùng trông mong chờ đợi nữ nhi đến đây. Một lát sau, có đệ tử cuốn quýt đến báo, Tĩnh Phi nương nương Phượng Loan sắp đến. Nghe vậy, mọi người lập tức biến đến khẩn trương lên, thì liền Giang Bình Biển cũng không ngoại lệ. Hiu, hiu hiu hiu. Trên trăm vị cẩm y liễu vệ ngự không mà đến, tản mát ra người sống chớ gần khí tức. Bọn hắn chậm rãi rơi xuống đất, như chim ưng ánh mắt liếc nhìn toàn trường. Bị cẩm y liễu vệ ánh mắt liếc nhìn, mọi người ào ào cúi đầu, tâm căn đều đang run rẩy. Đây chính là để vô số người nghe tin đã sợ mất mật cẩm y liễu vệ sao? Thật là đáng sợ. Một ánh mắt liền để ta hãi hùng kết vía, cẩm y liễu vệ quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là nồng nặc sát khí, bọn hắn đến cùng giết bao nhiêu người? Cẩm y liễu vệ tại đại đường đế quốc uy danh không ai không biết, không người không hay. Bọn hắn là hoàng đế treo ở văn võ bá quan cùng thế gia tông phái trên đầu một thanh kiếm sắc, có giám sát thiên hạ, chém trước đầu sau quyền lực. Một số vi phạm pháp lệnh thế gia tông phái đều bị bọn hắn diệt môn, hung uy để người không rét mà run. Cẩm y liễu vệ phát hiện không có gặp nguy hiểm về sau, liền đứng thẳng hai bên chờ đợi. Sau đó, chín thất trắng tinh không tì vết bạch mã lôi kéo Phượng Loan chậm rãi đến, chung quanh còn có trên trăm cẩm y liễu vệ bảo hộ, đại lượng cung nữ thái giám đi theo tại Phượng Loan hai bên, tùy thời đợi mệnh. Bùi Nguyên Khánh cưỡi một đầu ngựa cao to, một mực đi theo Phượng Loan bên cạnh. Mấy trăm vị thần tàng cảnh cường giả tự mình hộ tống, bực này đãi ngộ thật là khiến người ta hâm mộ. Huyền Tâm Kiếm Tông thật đúng là hảo tạo hóa, có Tĩnh Phi che chở, chắc chắn thăng chức rất nhanh. Ta nếu có thể trở thành hoàng đế nữ nhân, cũng có thể nắm giữ bực này vô thượng vinh quang. Không ít người nỗi lòng lưu chuyển, một số nữ tử trong mắt đều là hâm mộ hướng tới chi sắc, tưởng tượng chính mình cũng có như thế vinh diệu một khắc. Chương 137, tham viếng chương 137, tham viếng Phượng Loan tại Giang Bình Hải bọn người trước mặt dừng lại, mấy vị cung nữ dẫn đầu đi ra loan giá. Tĩnh Phi tại tiếp thân cung nữ nâng đỡ chậm rãi đi ra loan giá. Một số người bản muốn nhân cơ hội thấy Tĩnh Phi dung nhan tuyệt thế, lại cảm nhận được cẩm y liễu vệ tán phát kinh khủng sát khí, đều là đem túi lầu đi, không dám ngẩng đầu nhìn hướng Tĩnh Phi chỗ. Tham kiến Tĩnh Phi nương nương. Ngày nhớ đêm mong nữ nhi đang ở trước mắt, Giang Bình Hải trong lòng kích động và phần, lại không có quên lễ nghĩa, hướng nữ nhi hành lễ. "Phụ thân, ngươi đây là đang làm cái gì?" Giang Yên Tuyết lập tức ngăn cản phụ thân, cho dù thân phận nàng cùng trước kia khác biệt, nhưng nàng vĩnh viễn là phụ mẫu nữ nhi. Ngăn cản phụ thân sau khi hành lễ, Giang Yên Tuyết không nhìn thấy mẫu thân thân ảnh, mở miệng hỏi: "Cha cha, nương thân đâu? Ngươi nương tại tông môn chờ ngươi, chuẩn bị cho ngươi ngươi thích nhất đồ ăn." Nhìn đến nữ nhi cùng trước kia không có nửa điểm biến hóa, Giang Bình Hải tâm tình vui vẻ, ý cười đầy mặt trả lời nữ nhi vấn đề. "Quá tốt rồi, ta đều đã đợi không kịp, phụ thân, đại sư huynh, tam sư tỷ, tiểu sư muội, chúng ta đi nhanh đi." Giang Yên Tuyết muốn ăn đại động, đã không kịp chờ đợi muốn ăn vào mẫu thân chuẩn bị đồ ăn, thúc giục mọi người tranh thủ thời gian trở về tông môn. Nàng sư huynh muội nhìn đến Giang Yên Tuyết cùng trước kia một dạng, không có nửa điểm cải biến, trong lòng đều là nhẹ nhàng thở ra. Một đoàn người sau khi rời đi, người chung quanh mới dám ngẩng đầu lên, nhìn lấy Phượng Loan rời đi. Không ít người trong mắt tràn ngập ghen ghét, có tính phi che chở, Huyền Tâm Kiếm Tông chỉ cần không chính mình tìm đường chết, phát dương quang đại ở trong tầm tay. Tại Huyền Tâm Kiếm Tông chờ đợi mấy cái ngày thời gian, Giang Yên Tuyết không nhìn thấy một mực chiếu cố nàng nhị sư huynh, liền hướng phụ thân dò hỏi: "Phụ thân, nhị sư huynh đi đâu, tại sao không thấy được hắn?" Nghe được nữ nhi hỏi thăm, Giang Bình Hải nụ cười trên mặt trì trệ, khổ sở nói: "Ngươi sư huynh bị Linh Khê Tông bắt đi, đã qua nửa năm." Nghe vậy, Giang Yên Tuyết khuôn mặt giận dữ, nói: "Phụ thân, đây là có chuyện gì? Linh Khê Tông người vì sao phải bắt đi nhị sư huynh?" Theo chính mình hiểu chuyện đến nay, nhị sư huynh lại luôn là chiều theo chính mình, Giang Yên Tuyết đã đem hắn làm thành thân nhân của mình, hiện tại nhị sư huynh bị người bắt đi, Giang Yên Tuyết đã lo lắng lại phẫn nộ. Vân Nhi cùng Linh Khê Tông một vị trưởng lão nữ nhi tình đầu ý hợp, nhưng Linh Khê Tông ghét bỏ Vân Nhi thân phận, không muốn để cho hai người cùng một chỗ, thậm chí muốn giết chết Vân Nhi, sau cùng tại nữ hải lấy cái chết bức bách dưới, bọn hắn mới buông tha Vân Nhi, nhưng cũng đem hắn bắt đi. Giang Bình Hải rất là ấy nấy, liền chính mình đệ tử đều không gánh nổi, hắn uổng làm người sư. Có thể làm tông môn hắn không có lựa chọn nào khác, muốn không phải Huyền Tâm Kiếm Tông tại đại đường địa giới, Huyền Tâm Kiếm Tông đều có thể đã bị Linh Khê Tông hủy diệt. "Phụ thân, ngươi vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết?" Giang Bình Hải cũng từng nghĩ tới nói cho nữ nhi, nhưng lo lắng nữ nhi tại hoàng cung địa vị bất ổn, không muốn để cho nàng lo lắng, liền đem việc này giấu giếm xuống tới. "Phụ thân, ta để người đi đem nhị sư huynh mang về." Giang Yên Tuyết rất mau tìm đến Bùi Nguyên Khánh cùng Cẩm Y Diệp Vệ Thiên Hộ Hầu Nhất Đao, để bọn hắn tiến về Linh Khê Tông đem người mang về. "Nương nương yên tâm, đi trước cái này xuất phát." Hồ Nhất Đao lập tức xuất lĩnh hơn 10 vị Cẩm Y Diệp Vệ tiến về Linh Khê Tông, Bùi Nguyên Khánh muốn lưu tại bên cạnh nàng bảo hộ, không thể tiến đến. Nhìn đến nữ nhi có thể chỉ huy Cẩm Y Diệp Vệ, Giang Bình Hải trong lòng mừng rỡ, xem ra nữ nhi trong cung địa vị không tệ. Đồng thời lại tràn ngập chờ mong, hy vọng Cẩm Y Liễu Vệ có thể đem người mang về. Đại đường hoàng cung bên trong, Vạn Bảo Các đem 20 ức linh thạch cùng 50 vạn nguyên thạch đưa tới. Vũ Văn Thành Đô bọn người ánh mắt sáng rực nhìn về phía chồng chất như núi linh thạch, ánh mắt sốt ruột, những cái này linh thạch rất nhanh liền có thể chuyển hóa làm thực lực. Để lễ bộ chuẩn bị sẵn sàng, một tháng sau sách phong quý phi, linh thạch cùng nguyên thạch tới tay, Lý Thương Nguyên cũng sẽ giữ đúng hứa hẹn. Vũ Văn Thành Đô, ngươi sử dụng tiêu quả vệ binh chủng chuyển sinh chỉ đột phá, Tần Quỳnh sử dụng võ tướng chuyển sinh chỉ. Lý Thương Nguyên đã sớm làm tốt linh thạch cùng nguyên thạch phân phối. Triệu Vân cùng Mông Điểm không tại, hai người so cái khác người càng sớm bị hơn Triệu Hoán đi ra, lao khổ công cao, Lý Thương Nguyên để cho hai người đi đầu để thăng thực lực. Tuân chỉ, hai người lập tức bắt đầu chuẩn bị đột phá. Linh thạch cùng nguyên thạch rất nhanh liền bị đầu nhập chuyển sinh chỉ, hai người tiến nhập chuyển sinh chỉ điên cuồng thôn vệ linh khí. Nửa tháng sau, hai người đem linh khí hấp thu hầu như không còn, tu vi cũng sắp đột phá. Ầm. Vũ Văn Thành Đô trước hết làm ra đột phá, kinh khủng khí tức kích đạm thiên địa, cả tòa hoàng cung đều tại kịch liệt chấn động. Đã kết trận tiêu quả vệ lập tức đem cổ này khí tức áp chế. Vâng. Tần Quỳnh cũng không cam chịu yếu thế, theo sát phía sau đột phá. Ba ngày sau, hai người thu liễm khí tức, chậm rãi rời đi chuyển sinh chỉ. Rất tốt. Lý Thương Nguyên khó nén trên mặt vui sướng, hai người đột phá, đại đường thực lực nâng cao một bước. Hệ thống, triệu hoán. Tâm tình vui vẻ Lý Thương Nguyên mở ra triệu hoán. Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật Hoắc Khứ Bệnh, thần tàng cảnh hậu kỳ. Anh tư bừng bừng phân chấn, thiếu niên khí phách, phong mang tất lộ Hoắc Khứ Bệnh xuất hiện tại Lý Thương Nguyên trước người. Tham kiến bệ hạ. Không cần đa lễ. Đại đường lại nhiều một viên hộ tướng, Song Hỷ Lâm Môn. Đem Hoắc Khứ Bệnh sắp xếp cẩn thận về sau, Giang Thiên Vân đến đây bẩm báo. "Bệ hạ, Thiên Đạo Tông người trước đến cầu kiến." Nghe vậy, Lý Thương Nguyên nghiêm sắc mặt. "Thiên Đạo Tông, bọn hắn đến đây đại đường làm cái gì?" Lý Thương Nguyên có chút ngoài ý muốn, Thiên Đạo Tông trước đây không lâu mới tại Tảng Kiếm Sơn trang cùng đại đường đế quốc ra tay đánh nhau, bây giờ lại trước đến cầu kiến, không biết bọn hắn làm gì huyền hư. Dẫn người vào tới. Một lát sau, Chu Huyền Nhất cùng Trương Huyền Cực liền tới đến Càn Khôn Điện. Hai người thứ nhất mắt nhìn về phía không giận tự uy, mà không thay đổi Lý Thương Nguyên. Cứ việc Lý Thương Nguyên tu vi không bằng hai người, nhưng một cô đế vương chi khí đập vào mặt, để cho hai người cũng cảm nhận được một chút áp lực. Trong lòng hai người hoảng sợ, đều có chút khó tin, thế mà lại tại một vị tu vi thấp trên người đế vương cảm nhận được áp lực, đây là trước đó chưa từng có sự tình. Hai người áp chế trong lòng kinh ngạc, nhìn về phía Lý Thương Nguyên bên cạnh Vũ Văn Thành Đô, trong nháy mắt đồng tử co rụt lại, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn. Người này thâm bất khả trắc, rất có thể là thần hư cảnh trung kỳ. Hai người đối mặt Vũ Văn Thành Đô lúc tựa như đối mặt một phiến ông dương đại hải, không thể đo lường, tu vi hiển nhiên cao hơn hai người. Thiên Đạo Tông Chu Huyền Nhất gặp qua Đường Hoàng, Thiên Đạo Tông Trương Huyền Cực gặp qua Đường Hoàng. Hai người hướng Lý Thương Nguyên hơi hơi chắp tay, càng nhiều chú ý lực vẫn là đặt ở Vũ Văn Thành Đô trên thân. Phá hư đế quốc hành động, còn dám đăng môn đến đây, các ngươi thật cho là Thiên Đạo Tông người, chấm cũng không dám đối các ngươi xuất thủ sao? Lý Thương Nguyên ngữ khí băng lãnh, mang theo một cô đế vương uy áp, giống như tiên hiến, để hai người trong lòng run lên. Đường Hoàng, chúng ta vô ý cùng Đại Đường Đế quốc là địch, lúc trước cứu Tàng Kiếm Sơn Trang, cũng chỉ là không muốn Đông Hoàng tự giết lẫn nhau, suy yếu lẫn nhau thực lực mà thôi. Đỏ Thám Huyền Nhất mở miệng giải thích. Bây giờ thần khí đại lục uy hiếp lửa xém lông mày, Nguyên Võ đại lục các phương thế lực cần tạm thời để xuống ngân đoán, đồng tâm hiệp lực mới có thể vượt qua hạo kiếp, mong rằng Đường Hoàng lấy đại cục làm trọng, tạm thời buông tha Tàng Kiếm Sơn Trang. Chương 138, Đăng Môn Thảo Nhân chương 138, Đăng Môn Thảo Nhân thần khí đại lục sắp đánh tới, lúc này Thiên Võ đại lục không thể lại nội đấu, nhất định phải tập trung lực lượng mới có thể vượt qua nguy cơ. Các ngươi như là vì việc này mà đến, hiện tại liền có thể rời đi. Đại Đường Đế quốc cùng Tàng Kiếm Sơn Trang ân oán không có khả năng hóa giải, chỉ cần có cơ hội, song phương đều hận không thể giết chết lẫn nhau. Thiên Đạo Tông tuy nhiên thực lực cường đại, đức cao vọng trọng, nhưng còn không cách nào điều giải song phương thâm cừu đại hận. Lý Thương Nguyên lời này vừa nói ra, Đỏ Thám Huyền Nhất hai người liền biết hắn thái độ, cũng không lại quên nhiều, tương lai ý nói ra. Đường Hoàng, chúng ta đại biểu Trung Thổ đến đây, muốn liên hợp Đại Đường Đế quốc cộng đồng chống cự thần khí đại lục. Trung Thổ thế lực đã bắt đầu điều binh khiển tướng, sắp đến đây Đông Hoang tác chiến, hai người đi đầu một bước thông báo Đông Hoang thế lực, làm tốt tùy thời đại chiến chuẩn bị. Đại Đường Đế quốc sẽ không vắng mặt trận chiến này. Lý Thương Nguyên không có cự tuyệt. Một khi thần khí đại lục đánh tới, Đông Hoang thế lực đem đứng núi chịu sào, Đại Đường Đế quốc cũng khó có thể không đếm xỉa đến, Lý Thương Nguyên tự nhiên sẽ không cự tuyệt xuất binh. Đa tạ Đường Hoàng. Đạt được Lý Thương Nguyên cam đoan về sau, hai người nhẹ nhõm không ít. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn đã hiểu rõ đến Đại Đường Đế quốc, Đại Đường quân đội để bọn hắn coi trọng nhất, mấy chục vạn thần tăng cảnh, đây là một cỗ hạng gì nghe rợn cả người lực lượng. Cho dù Trung Thổ dốc hết toàn lực, cũng không cách nào lấy ra mấy chục vạn thần tăng cảnh. Đại chiến vừa mở, Đại Đường Đế quốc quân đội chính là không có không tranh cãi chủ lực, chỉ có như thế cường đại quân đội mới có thể gánh vác thần khí chi địa tiến công. Đạt được mục đích về sau, hai người rất mau rời đi hoàng cung. Đại Đường Đế quốc thực lực so ngoại giới truyền văn bên trong còn kinh khủng hơn, Đường Hoàng bên người vị kia cường giả rất có thể là thần hư cảnh trung kỳ. Rời đi hoàng cung về sau, hai người thấp giọng nói chuyện với nhau. Hiện tại cái này thời điểm Đại Đường Đế quốc càng mạnh đối với chúng ta càng có lợi. Nếu là ngày trước, bọn hắn sẽ lo lắng Đại Đường Đế quốc quá cường đại, ảnh hưởng đến Nguyên Võ đại lục bố cục. Nhưng bây giờ thần khí đại lục uy hiếp gần trong gang tấc, Đại Đường Đế quốc càng mạnh bọn hắn càng cao hứng. Hai người lưu tại Đại Đường hoàng thành, muốn càng hiểu hơn Đại Đường Đế quốc. Cẩm Y Liễu vệ đăng môn đến thăm Linh Khê Tông, để Linh Khê Tông vô cùng coi trọng. Trưởng môn Thạch Lăng Thiên tự mình tiếp đãi Cẩm Y Liễu vệ mọi người. Chư vị đại giá quang lâm, thật là làm cho Linh Khê Tông rồng đến nhà tôm a. Đại Đường Đế quốc như mặt trời giữa trưa, Tàng Kiếm Sơn Trang đều kém chút bị Đại Đường Đế quốc hủy diệt, Linh Khê Tông cũng đối Đại Đường Đế quốc tràn ngập kính sợ. Thạch Tông chủ, chúng ta phụng Tĩnh Phi nương nương chi mệnh đến đây, muốn hướng Linh Khê Tông đòi lại một người. Hồ Nhất Đao chậm rãi nói ra ý ngay vậy, Thạch Lăng Thiên trong lòng lập tức khẩn trương lên, có thể làm cho Cẩm Y Liễu vệ tự thân lên cửa muốn người, này người tuyệt đối không thể coi thường. Không biết chư vị muốn người nào. Thạch Lăng Thiên không biết sự tình mọi nguồn, chỉ có thể lấy bất biến ứng và biến. Hồ Nhất Đao nói thẳng, chúng ta muốn dẫn đi bị Vương trưởng lao theo Huyền Tâm Kiếm Tông bắt đi Tiêu Vân. Cái này, Hồ Nhất Đao mà nói để Thạch Lăng Thiên tâm bên trong hơi hồi hộp một chút, đồng thời trong lòng đối Vương trưởng lao tràn ngập nộ hỏa, bắt người trước đó cũng không làm rõ ràng lai lịch của đối phương. Làm cho Cẩm Y Liễu vệ tự thân lên cửa đòi hỏi, người này là tốt như vậy bắt sao? Chư vị chờ một lát, ta cái này để Vương trưởng lão đem người mang đến. Thạch Lăng Thiên áp chế trong lòng nộ hỏa, phái người tiến đến để Vương trưởng lão thả người. Vương trưởng lão chỗ cung điện bên trong, Tiêu Vân bị trói lại, Vương trưởng lão không ngừng huy động cây roi, đánh cho hắn ra chóc thịt bong, hấp hối. Đều là ngươi tên tiện chủng này, lại dám câu dẫn ta nữa nhi. 3. Vương trưởng lão không ngừng giận mắng, cây roi không ngừng rơi vào Tiêu Vân trên thân. Bởi vì Tiêu Vân dẫn đến nữ nhi cùng hắn nội bộ lục đục, hắn đem hết thể nộ hỏa phát tiết tại Tiêu Vân trên thân. Nếu không phải nữ nhi lấy cái chết bức bách, hắn sớm đã đem Tiêu Vân nghiền xương thành tro. Vương trưởng lão, dừng tay. Lý trưởng lão phụng mệnh đến đây, chính tốt thấy cảnh này, lúc này lớn tiếng ngăn lại. Lý trưởng lão, sao ngươi lại tới đây? Vương trưởng lão ngừng tay, đối Lý trưởng lão đến có chút ngoài ý muốn. Lý trưởng lão không để ý đến Vương trưởng lão, vội vàng đem đã hôn mê Tiêu Vân cứu được, đem một viên đan dược cho hắn ăn bảo. Gặp một màn này, Vương trưởng lão giận tím mặt. Lý trưởng lão, ngươi đang làm cái gì? Đối mặt Vương trưởng lão chất vấn, Lý trưởng lão âm thanh lạnh lùng nói, Vương trưởng lão, ngươi tốt nhất cầu nguyện hắn không có việc gì, nếu không tông chủ không tha cho ngươi. Muốn là Tiêu Vân tử tại Linh Khê Tông, không cách nào đem người giao cho Cẩm Y Liễu vệ, Thạch Lăng Thiên hội không chút do dự cầm Vương trưởng lão gánh tội thay. Vương trưởng lão còn muốn mở miệng, Lý trưởng lão liền giành nói, Đại Đường Cẩm Y Liễu vệ tự mình đến đây đòi hỏi Tiêu Vân, ngươi tại bắt người trước đó đều không điều tra rõ ràng lai lịch của người này sao? Lý trưởng lão lớn tiếng giận dữ mắng mỏ, Linh Khê Tông rất có thể bị Vương trưởng lão liên lụy. Nghe được Đại Đường Cẩm Y Liễu vệ mấy chữ này, Vương trưởng lão thân thể mềm nhũn, thần hồn ông một tiếng nổ tung, như rơi thâm uyên. Cẩm Y Liễu vệ không chỉ có để Đại Đường Đế quốc đông đảo thế lực nghe tin đã sợ mất mật, bọn hắn hung danh uy chấn Đông Hoàng, là Đại Đường Hoàng đế trong tay một thanh đồ đao. Phàm là bị Cẩm Y Liễu vệ để mắt tới, liền không có kết cục tốt. Lúc này, Tiêu Mây mơ màng tỉnh lại, Lý trưởng lão nỗi lòng lo lắng cuối cùng rơi xuống. Vương trưởng lão, theo ta tiến đến gặp mặt tông chủ đi. Việc này là Vương trưởng lão gây ra, Lý trưởng lão cũng không muốn vì hắn chia sẻ chịu tội. Lúc này bị mình đẩy thương tích Tiêu Vân hướng tông môn đại điện đi đến. Vương trưởng lão trong lòng đại loạn, hoang mang lo sợ, một đường lên hốt hoảng, lo lắng tông chủ có thể hay không đem hắn vứt bỏ. Mang tâm tình nặng nề đến đại điện, nhìn lấy ngồi tại đại điện bên trong Cẩm Y Liễu vệ, Vương trưởng lão tâm thần không tự chủ được run lên. Nhìn đến vết thương chồng chất Tiêu Vân, Thạch Lăng Thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng cuối cùng người không chết, hết thảy cũng còn có cứu vãn chỗ trống. Hồ Thiên Hộ, vị này cũng là Tiêu Vân. Lý trưởng lão đem người giao cho Cẩm Y Liễu vệ, thấp thỏm bất an trong lòng. Cẩm Y Liễu vệ đem người nhận lấy, cũng không có quá lớn phản ứng. Bọn hắn chỉ phụ trách đem người mang về, đến mức Tiêu Vân lọt vào Linh Khê Tông không phải người tra tấn, bọn hắn cũng không thèm để ý, nếu không phải Tĩnh Phi mệnh lệnh, bọn hắn cũng sẽ không đến đây. Hồ Nhất Đao nhìn thoáng qua Tiêu Vân thương thế, nói: "Thạch tông chủ, các ngươi hạ thủ cũng quá nặng đi, cứ như vậy đem người mang về, sợ không tốt hướng Tĩnh Phi nương nương bàn giao à?" Thạch Lăng Tiên mèo giả hóa cáo, lập tức nghe ra Hồ Nhất Đao ý ở ngoài lời. "Hồ Thiên Hộ, đây là 10 viên liệu thương đan dược, chỉ cần 3 viên liền có thể để Tiêu công tử khôi phục như lúc ban đầu, còn lại chính là Linh Khê Tông đối Tiêu công tử nhận lỗi." Thạch Lăng Tiên tướng một cái bình ngọc tinh xảo giao cho Hồ Nhất Đao. Hồ Nhất Đao tiếp nhận cái bình, phóng tới Tiêu Vân trong tay, có thể vì Tiêu Vân tranh thủ đến những đan dược này, đã đầy đủ. "Thạch tông chủ, quấy rầy đã lâu, chúng ta cáo từ." Đạt được mục đích, Hồ Nhất Đao bọn người liền dẫn Tiêu Vân rời đi. Chư vị đi thong thả. Từ đầu đến cuối, Tiêu Vân đều một mảnh hồ đồ, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ biết mình rốt cục có thể rời đi Linh Khê Tông, không cần bị trả tấn. Chương 139, để xuống ân oán chương 139, để xuống ân oán trong khi đang đi đường, Tiêu Vân ăn vào đan dược, thương thế dần dần khôi phục. Hắn cũng theo Cẩm Y Diệp vệ trong miệng biết được là Giang Yên Tuyết để người đến đây cứu hắn, nhất thời có chút dường như đã có mấy lời. Từng theo tại phía sau hắn, tùy thời đều cần hắn bảo vệ tiểu nữ hải, bây giờ cũng có thể che chở hắn. Kinh lịch việc này, Tiêu Vân trưởng thành không ít, nhìn một chút bên người Hồ Nhất Đao bọn người, một cái ý nghĩ nhanh chóng sinh sôi lan tràn. Thiên Tuyển Thánh Địa, Tô Hàn Nhi ngay tại hướng Thiên Tuyển Thánh Chủ bẩm báo chính mình trong khoảng thời gian này thu hoạch. "Sư phụ, Đồ Nhi căn cứ mệnh lệnh của ngươi tiến về Đại Đường Đế Quốc, xác định Đại Đường Đế Quốc cũng là sư tổ thôi diễn sinh cơ chỗ." Tô Hàn Nhi tại Đại Đường Đế Quốc chờ đợi thời gian rất lâu, mới xác định Đại Đường là Thiên Tuyển Thánh Địa duy nhất sinh cơ chỗ. Quả nhiên không ngoài sở liệu. Kết quả này Thiên Tuyển Thánh Chủ cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, Đại Đường Đế Quốc dị quân đột khởi, hiển nhiên có vô thượng cơ duyên có thể tranh thủ đến một đường sinh cơ, tại hắn trong dự liệu. "Phái người tiến đến cùng Đại Đường Đế Quốc tiếp xúc, chúng ta muốn cùng Đại Đường Đế Quốc kết minh." Biết Đại Đường Đế Quốc là sinh cơ chỗ, Thiên Tuyển Thánh Chủ lập tức bắt đầu hành động. Rất nhanh, một vị thần hư cảnh trưởng lão liền dẫn một bộ phận đệ tử tiến về Đại Đường Đế Quốc. Theo thần khí đại lục sự tình truyền khắp Nguyên Võ đại lục, gây nên sóng to gió lớn. Vô số thế lực lo sợ bất an, một số giá tâm bừng bừng thế hệ thừa dịp loạn thủ lợi, trắng trợn mở ra chiến tranh. Thiên hạ đại loạn, cái này là chúng ta cơ hội. Lúc này không xuất thủ chờ đến khi nào? Nắm lấy cơ hội để thăng thực lực. Thảo Nguyên bộ lạc, Ma đạo thế lực, Thập Bát đại khấu những thế lực này ào ào xuất thủ, để đại lục càng thêm dung chuyển bất an. Thảo Nguyên dung chuyển, Lý Thương Nguyên không dám kinh thường. Phía trên nhất chiến tuy nhiên quét sạch không ít Thảo Nguyên bộ lạc, nhưng đối với rộng lớn vô biên Thảo Nguyên mà nói, hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Thảo Nguyên bộ lạc hoàn toàn có thực lực ngóc đầu trở lại, lần nữa tấn công Đại Đường Đế Quốc. Chuyển chỉ Lý Tự Nghiệp xuất lĩnh mạch đao quân tọa trấn Ly Châu, Hứa Chử, Điển Vi, Trương Tu đã theo quân xuất chinh. Lý Thương Nguyên đem mạch đao quân an bài tại biên giới, ngăn cản Thảo Nguyên bộ lạc tiến quân, để Tần Quỳnh tiến về Thương Lan Giang trợ giúp công điểm. Thập Bát đại khấu động tác liên tiếp, Lý Thương Nguyên không thể không phòng. Thảo Nguyên đại quân rất nhanh liền xuất động, bất quá bọn hắn lần này chủ động tránh đi Đại Đường Đế Quốc. Đại Đường người thật là đáng chết, lại dám tại Thảo Nguyên chăn thả. Sớm muộn diệt Đại Đường Đế Quốc, đem đường nhân chém tận giết tuyệt, lại để bọn hắn cầu sống một đoạn thời gian. Càn quét Thảo Nguyên sau đó, Lý Thương Nguyên đem một bộ phận Thảo Nguyên chia làm Đại Đường Đế Quốc nông trường. Chăn thả theo Thảo Nguyên cướp bóc mà đến xúc vật, cái này một màn bị Thảo Nguyên bộ lạc nhìn đến, đều khí phẫn điên đứng, muốn rách cả mí mắt. Muốn không phải Trường Sinh Tiên cùng mấy cái đại vương đỉnh có mệnh lệnh, bọn hắn hận không thể hiện tại thì giết vào Đại Đường Đế Quốc, rửa sạch nhục nhã. Ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Nguyên Võ đại lục khói báo động không ngừng, các phương thế lực chém giết lẫn nhau, chỉ có Trung Thổ cùng Tây vực so sánh ổn định. "Nhanh, lập tức rời đi Thần Vẫn Sơn Mạch. Phong ấn phá toái sắp đến, mau mau rời đi. Không muốn chết thì mau chóng rời đi Thần Vẫn Sơn Mạch." Phong ấn đã đạt tới cực hạn, đông đảo thế lực tranh nhau chen lấn thoát đi. Chỉ có Đại Đường Đế Quốc không chỉ có không có thoát đi, ngược lại bắt được rất nhiều sơn mạch tiểu tộc, để bọn hắn toàn lực khai thác tài nguyên. Mấy tháng đi qua, Đại Đường Đế Quốc thu hoạch được hơn 5 ức linh thạch, hơn 20 vạn nguyên thạch. Đại Đường Đế Quốc không ngừng ngày đêm khai thác, đem tài nguyên liên tục không ngừng trở về Đại Đường. "Các phương thế lực đều đã rời đi, chúng ta muốn rút quân sao?" Cao Thuận bọn người tập hợp một chỗ thương nghị. Phong ấn phá phong sắp đến, bọn hắn muốn tiếp tục lưu lại sẽ rất nguy hiểm. "Bực này cơ hội vạn năm khó gặp, chúng ta không thể bỏ qua, không thể rút quân. Bây giờ đông đảo thế lực rút đi, rất nhiều khoáng mạch trở thành vô chủ chi địa, bọn hắn nên nắm chắc cơ hội, toàn lực khai thác. Vậy liền tăng thêm tốc độ, đồng thời phái người giám thị phong ấn chỗ. Vì linh thạch cùng nguyên thạch, mọi người không tiếc đặt mình vào nguy hiểm, tiếp tục lưu lại." "Đinh, triệu hoán lấy được đến nhân vật vệ thanh, thần tàng cảnh hậu kỳ. Anh Tuấn Uy Vũ Khôi Ngô, khí vũ hiên ngang, xem ra bình dị gần gũi, khiêm tốn hữu lễ vệ thanh vừa xuất hiện thì hướng Lý Thương Nguyên hành lễ. Tham kiến bệ hạ." "Không cần đa lễ." Trong khoảng thời gian này, Lý Thương Nguyên lần nữa triệu hoán ra 2 vạn bách chiến xuyên giáp binh cùng 1 vạn bắc phủ binh, lần này cuối cùng triệu hoán ra 1 vị tướng lĩnh. Đem vệ thanh an trí về sau, Hoắc Khứ Bệnh liền lập tức đến đây cùng vệ thanh gặp nhau, hai người không nghĩ tới còn có cách một thế hệ gặp lại một khắc, kích động và thuận. Đông Hoang động lúc rối loạn, Thiên Đạo Tông, Thiên Cơ Các, Huyền Hoàng Tông, Sơn Hà Điện, Huyền Thiên Tông ngũ đại thế lực xuất lĩnh trung thổ 100 vạn đại quân tiến nhập Đông Hoang. 100 vạn đại quân người người đều là tu sĩ, cổ này lực lượng kinh thiên động địa. Sau đó, mấy cái đại thế lực liên hợp Đại Đường Đế Quốc, Tàng Kiếm Sơn Trang, Linh Khê Tông, Thiên Vượng Thánh Địa, Thiên Tuyển Thánh Địa, Bồ Đề Tự chờ đông đảo thế lực tuyên cáo thiên hạ, sắc lệnh Đông Hoang sở hữu thế lực lập tức đình chỉ chiến tranh, nếu không đem bị mấy cái đại bá chủ thế lực liên thủ trừng phạt. Cái này đạo tin tức vừa ra, hỗn loạn không chịu nổi, Đông Hoang nhất thời bình tĩnh trở lại, những cái kia có lòng thế hệ cũng chỉ có thể hành quân lặng lẽ, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mấy cái đại bá chủ thế lực cùng trung thổ liên hợp, không người nào dám khiêu khích, cho dù là to gan lớn mật ma đạo thế lực cũng là như thế. Vì để cho Đại Đường Đế Quốc tạm thời để xuống cùng Tàng Kiếm Sơn Trang ân oán, Thiên Đạo Tông không tiếp cho Đại Đường Đế Quốc 50 vạn nguyên thạch. Xem ở nguyên thạch phân thượng, Đại Đường Đế Quốc đồng ý tạm thời thả Tàng Kiếm Sơn Trang một ngựa. Chỉ chớp mắt cũng là hơn 3 tháng đi qua, Triệu Vân bọn người thu đến Lý Thương Nguyên mệnh lệnh, nhanh chóng lui về Đại Đường. Mọi người 3 tháng không ngủ không nghỉ khai thác tài nguyên, thu hoạch được mấy chục ức linh thạch cùng hơn 30 vạn nguyên thạch. Mang về thiên tài địa bảo bị Lý Thương Nguyên bán ra cho Vạn Bảo Các, thu hoạch được hơn 3 ức linh thạch cùng mấy chục vạn nguyên thạch. 3 tháng trôi qua, Lý Thương Nguyên triệu hoán ra 2 vạn Bạch Mã Nghĩa Tổng cùng 1 vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh. Hoàng cung bên trong, mấy chục ức linh thạch đầu nhập Bạch Mã Nghĩa Tổng binh chủng chuyển sinh chỉ, mấy chục vạn nguyên thạch cũng đầu nhập võ tướng chuyển sinh chỉ. Tiến nhập. Triệu Vân cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng tiến nhập chuyển sinh chỉ, tăng cao tu vi. Ma Siêu, Hoắc Khứ Bệnh, Vệ Thanh mấy người cũng tiến nhập võ tướng chuyển sinh chỉ. Mọi người tu vi không ngừng đột phá, thực lực nhanh chóng đề thăng. Nửa tháng sau, Bạch Mã Nghĩa Tổng toàn bộ đột phá, Vệ Thanh cùng Hoắc Khứ Bệnh cũng đột phá thần hư cảnh sơ kỳ. Triệu Vân cùng Mã Siêu chính đang trùng kích thần hư cảnh trung kỳ. Vâng. Triệu Vân dẫn đầu đột phá, cường thế tiến nhập thần hư cảnh trung kỳ. Mã Siêu cũng theo sát phía sau, hai người thuận lợi đột phá. Đại chiến sắp đến, Đại Đường thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, mọi người đối đến đón lấy chi chiến càng có lòng tin. 7 ngày sau, các phương thế lực đại quân tề tụ Thần Vẫn Sơn mạch bên ngoài, mọi người muốn ở chỗ này tạo thành một đạo vững như thành đồng phòng tuyến, ngăn trở thần khí đại lục. Đại Đường Đế Quốc hám trận doanh cùng Bạch Mã Nghĩa Tổng, Bách Chiến Xuyên Giáp binh 3 nhánh đại quân đến đây. Ngư Câu La, Mã Siêu, Trương Phi, Úy Chỉ Kính Đức, Hoắc Khứ Bệnh, Triệu Vân, Cao Thuận 7 vị thần hư cảnh cường giả cùng nhau đến đây. Chương 140, Tề tụ Thần Vẫn Sơn mạch chương 140, Tề tụ Thần Vẫn Sơn mạch Đại Đường quân đội đến, nhất thời kinh động đến đông đảo thế lực. Đại Đường Đế Quốc đến. Đây chính là Đại Đường Đế Quốc Hổ Lang chi sư sao? Coi là thật bất khả tư nghị. Nhiều như vậy cường giả, Đại Đường Đế Quốc là như thế nào cung cấp nuôi dưỡng? Đại Đường vượt qua 10 vạn thần tàng cảnh đại quân đến đây, rung động vô số thế lực. Bọn hắn vô pháp tưởng tượng, một cái đế quốc như thế nào có thể nuôi dưỡng được như thế kinh nhân đại quân. Muốn đạt tới thần tàng cảnh, không chỉ cần phải thiên phú, còn muốn tiêu hao vô số tài nguyên. Cho dù Thiên Đạo Tông những quái vật khổng lồ này có được Vật Hoa Thiên Bảo, Địa Linh Nhân Kiệt chi địa, vô số năm tích lũy cũng chỉ có mấy vạn thần tàng cảnh, cùng Đại Đường Đế Quốc khác rất xa. Đại Đường Đế Quốc bất quá là một góc nhỏ, có tài đức gì có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy đại quân? Đông đảo thế lực không phải người ngu, biết Đại Đường Đế Quốc nhất định có bí mật không muốn người biết. Nếu là Đại Đường Đế Quốc còn chưa trưởng thành, bọn hắn sẽ không tiếc bất cứ giá nào giết vào Đại Đường Đế Quốc, chiếm lấy Đại Đường Đế Quốc trên tay bí mật. Nhưng hôm nay Đại Đường Đế Quốc đã là quái vật khổng lồ, cũng lại không biết nói còn có bao nhiêu thực lực ẩn tàng, không người nào dám hành động thiếu suy nghĩ. Triệu Vân chờ người làm khó đội an trí về sau, đi vào chủ điện. Đại điện bên trong, đông đảo đại lục tiếng tăm lừng lẫy thế lực tề tụ. Lấy Thiên Đạo Tông chờ trung thổ ngũ đại thế lực, Nam Cương Chiến Thần Điện, Tây Vực Phật Môn, Bắc Nguyên Thần Linh Động Thiên vị chủ. Trên cao nhất có 9 cái vị trí, trong đó 8 cái đã có chủ, cái cuối cùng là cho Đại Đường Đế Quốc lưu lại, Đại Đường thực đủ sức để ngồi vững vàng cái cuối cùng vị trí. Phía dưới là Tàng Kiếm Sơn Trang, Linh Khê Tông, Thiên Tuyển Thánh Địa, những cái này bá chủ thế lực cùng có thần hư cảnh cường giả trấn giữ đại thế lực đẳng cấp sơ nghiêm. Chư vị, tình huống đại gia đã biết được, phong ấn hoàn toàn biến mất. Không được bao lâu thần khí đại lục liền sẽ khởi xướng tiến công, chúng ta muốn tề tâm hiệp lực, chung khắc lúc gian. Thiên Đạo Tông thần hư cảnh trung kỳ cường giả Trầm Thiên Tâm dõng dạc nói. Lập tức, thần sắc hắn biến đến nghiêm túc, khí tức đều biến đến băng lãnh xuống tới. Tại trong lúc này bất kỳ người nào không được tự mình tranh đấu, người vi phạm thiên hạ trung chu diệt. Đến đây thế lực bên trong có không ít thế lực không đội trời chung, vừa thấy mặt chính là sinh tử đại địch. Trầm Thiên Tâm đem xấu nói trước, phòng ngừa các phương thế lực tranh đấu lẫn nhau. Lúc này, có người lớn tiếng hỏi, Thập Bát Đại Khấu, Thảo Nguyên Bộ Lạc, Ma Đạo thế lực, Yêu Vực cùng Thần Vẫn Sơn mạch các phương thế lực đều không xuất thủ, chẳng lẽ để cho chúng ta liều mạng, bọn hắn ngồi mát ăn bát vàng, thậm chí nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể cho chúng ta nhất kích chí mệnh hay sao? Thảo Nguyên Bộ Lạc những thế lực này không có phái người đến đây tham chiến, bọn hắn muốn tỏa sơn quan hổ đấu. Nếu là đông đảo thế lực cùng thần khí đại lục lưỡng bại câu thương, bọn hắn nhất định sẽ bỏ đá xuống giếng, mọi người tuyệt không tiếp thụ. Không tệ, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, trước hết đem Thập Bát Đại Khấu bọn hắn giải quyết. Chúng ta tuyệt sẽ không đem phía sau lưng giao cho những thứ này tội ác chồng chất thế hệ. Không đem bọn hắn giải quyết, chúng ta thủy chung khó có thể yên tâm. Đông đảo thế lực đôi mười bát đại giặc bọn hắn hận thấu xương, muốn nhân cơ hội này đem mấy cái đại thế lực giải quyết. Mọi người lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, ám tiễn đả thương người, nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của sự tình đối những thế lực này mà nói là chuyện thường ngày. Trầm Thiên Tâm bọn người chỉ cảm thấy tâm lực lao lực quá độ, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải. Trung thổ liên hợp xuất binh 100 vạn, thì tiêu hao rất nhiều thời gian cùng tinh lực mới đạt thành chung nhận thức, lại đánh đổi một số thứ mới khiến cho Tây Vực, Nam Cương cùng Bắc Nguyên đồng ý xuất binh. Thiên Đạo Tông cho Đại Đường Đế Quốc mấy chục vạn nguyên thạch, mới khiến cho Đại Đường Đế Quốc tạm thời để xuống cùng Tàng Kiếm Sơn Trang ân oán. Từng cọc, từng kiện để bọn hắn sức đầu mẹ chán. Thật vất vả mới đưa đông đảo thế lực tập kết đến Thần Vẫn Sơn mạch, lại xuất hiện bực này biến cố. Có lúc bọn hắn rất muốn phẩy tay áo bỏ đi, không quan tâm, nhưng bọn hắn lại không thể làm như vậy. Trung thổ là nguyên võ đại lục lớn nhất hạch tâm chi địa, bọn hắn chiếm cư trung thổ địa giới là đã được lợi ích người, một khi thần khí đại lục giết vào, bọn hắn lợi ích liền sẽ bị hao tổn, mấy cái đại thế lực vô pháp tiếp nhận. Chư vị, việc cấp bách là đánh lui thần khí đại lục, nghĩ biện pháp phong ấn thông đạo, mong rằng chư vị lấy đại cục làm trọng. Trầm Thiên An lòng an ủi mọi người, hướng mọi người bảo đảm nói, chư vị yên tâm, chúng ta Lưu có đầy đủ lực lượng phòng bị thập bát đại khấu nhóm thế lực, chỉ cần bọn hắn có hành động, chúng ta tuyệt không tha cho bọn hắn, đại gia không cần lo lắng. Thiên đạo tông bọn hắn cũng không muốn để thập bát đại khấu nhóm thế lực ngư ông đắc lợi, lưu lại thủ đoạn đề phòng. Đạt được Trầm Thiên tâm cam đoan về sau, mọi người mới dần dần an tĩnh lại. Có ngũ đại thế lực lật tẩy, bọn hắn lại tránh lo âu về sau. Thần Vẫn Sơn mạch khí độc tràn ngập, cương khí cảnh phía dưới khó có thể sinh tồn, chúng ta có thể tổ kiến hai đầu phòng tuyến, một đầu tại phong ấn chi địa, một đầu tại sơn mạch bên ngoài vây. Huyền Thiên Tông thần hư cảnh trung kỳ cường giả Đỗ Khôn Nguyên đem chính mình ý nghĩa nói ra, đây là trung thổ đông đảo thế lực sau khi thương nghị quyết định. Tốt nhất có thể đem thần khí đại lục ngăn tại phong ấn chi địa, nếu là ngăn không được, bọn hắn thì lui về phía sau phòng tuyến, tử thủ đông hoàng. Sau khi nói xong, mọi người cùng nhau nhìn về phía Triệu Vân bọn người. Muốn tại sơn mạch tổ kiến phòng tuyến, đại đường đế quốc là tuyệt đối chủ lực, cần đại đường đế quốc đồng ý cảm nhận được đám người ánh mắt, Triệu Vân không có chút rung động nào nói, đại đường đế quốc đồng ý Đỗ đạo hữu đề nghị, cũng sẽ dốc toàn lực phối hợp. Ngũ đại thế lực đã sớm cùng đại đường đế quốc tự mình thương nghị, song phương đã đạt thành chung nhận thức. Triệu Vân tiếp tục nói, có điều, thần Vẫn Sơn mạch tài nguyên từ nay về sau đem thuộc về đại đường đế quốc sở hữu tư nhân. Đại đường gia tâm mừng mừng, muốn thừa cơ đem thần Vẫn Sơn mạch bỏ vào trong túi. Đây là tự nhiên. Ta chờ không có ý kiến. Đồng ý. Đối với đại đường đế quốc yêu cầu, không người phản đối. Thần Vẫn Sơn mạch vốn cũng không thuộc về bọn hắn không có lý do gì, cũng không muốn phản đối. Huống hồ thần Vẫn Sơn mạch có thể hay không giữ vững đều là chưa định chi tiền, đại đường đế quốc muốn cái kia thì lấy đi tốt. Liên tính toán có người muốn phản đối, cũng không có cái kia thực lực, bọn hắn không cách nào lấy ra mấy chục vạn thần tàng cảnh đại quân. Đến mức thần Vẫn Sơn mạch bản thổ thế lực, khi bọn hắn từ bỏ thần Vẫn Sơn mạch thoát đi một khắc này bắt đầu, thần Vẫn Sơn mạch liền không lại thuộc về bọn hắn. Huống hồ thần Vẫn Sơn mạch thế lực không một người đến đây, bọn hắn ý kiến đã không trọng yếu. Triệu tướng quân yên tâm, chúng ta chờ một chút liền sẽ đem việc này công bố thiên hạ. Đây là trung thổ cùng đại đường đế quốc đã kinh thương nghị tốt sự tình, hiện tại chẳng qua là đi một cái lướt qua, chiếu cáo thiên hạ mà thôi. Chư vị, xa không đầu không được, chim không cánh không bay, chúng ta không thể nằm bẹ bảy mảng, ta đề nghị tuyển ra một cái minh chủ chủ trì đại cục, thẳng đến đại chiến kết thúc. Một vị thần hư cảnh cường giả lớn tiếng nói. Dương Tiền Bối nói có lý. Hồn Long vô thủ sát thực bất lợi cho tác chiến. Thiên đạo tông đức cao vọng trọng, ta tiến cử Thiên đạo tông đảm nhiệm minh chủ vị trí. Đông đảo thế lực cao hào hưởng ứng, giống như là sớm an bài tốt một dạng. Chương 141, tiểu thế giới chương 141, tiểu thế giới Thiên đạo tông đức cao vọng trọng, lý nên đảm nhiệm minh chủ. Ngoại trừ Thiên đạo tông đảm nhiệm minh chủ, ta ai cũng không phục. Trầm Tiên Bối, Thiên đạo tông nhân tâm sở hướng, giá trị này nguy nan thời khắc, ngài ngàn vạn không thể chối từ. Đại bộ phận thế lực đều đề cử Thiên đạo tông đảm nhiệm minh chủ vị trí. Thiên đạo tông cho tới nay thì có phi phàm hy vọng, để bọn hắn chủ trì đại cục, đại bộ phận thế lực cũng không có ý kiến. Đã chư vị như thế tín nhiệm Thiên đạo tông thì việc nhân đức không ngừng ai, nhất định xuất lĩnh chư vị đánh lui thần khí đại lục, thủ hộ nguyên võ đại lục an bình. Trầm Thiên Tâm nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, tiếp nhận vị trí minh chủ. Chư vị, Thiên đạo tông lực lượng có hạn, lão phu dự định gia tăng 8 vị liên minh trưởng lão, phụ trợ Thiên đạo tông. Thiên đạo tông tuy nhiên cường đại, nhưng muốn thành sự, cần đại đường đế quốc chờ bát đại thế lực chống đỡ, dự định để bát đại thế lực đảm nhiệm trưởng lão vị trí. Trầm Thiên Bối nói có lý. Trầm Thiên Bối nói rất đúng. Đúng là nên như thế. Mọi người không có phản đối, có người trợ giúp đồng thời chế ước Thiên đạo tông, đối với liên minh mà nói là hảo sự. Không cần đề cử, đại đường đế quốc, Huyền Thiên Tông chờ bát đại thế lực thuận lý thành chương đảm nhiệm liên minh trưởng lão vị trí. Lập tức, Trầm Thiên Tâm tuyên bố đệ nhất cái minh chủ lệnh. Đại chiến vừa mở, tất cả mọi người muốn nghe theo liên minh chi lệnh, chống lại người, giết không tha. Một khi khai chiến, đem thảm liệt vô cùng, vô số người đều sẽ chết trận. Trầm Thiên Tâm tuyệt không cho phép có người tham sống sợ chết, làm hỏng chiến cơ. Cần tuân minh chủ chi lệnh. Chúng ta đã đến đây, liền đã làm tốt chiến tử chuẩn bị. Ai dám chống lại mệnh lệnh, ta cái thứ nhất không dung tha hắn. Mọi người hào hào hưởng ứng, chống đỡ Trầm Thiên Tâm. Rất tốt, Huyền Thiên Tông, Thần Linh Động Thiên, Sơn Hà Điện tại Thần Vẫn Sơn mạch bên ngoài tổ kiến phòng tuyến, cái khác người theo ta tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch, tiến về phong ấn chi địa. Thời gian không đợi người, Trầm Thiên Tâm lập tức làm ra an bài. Mấy chục vạn nhân mã nhanh chóng tiến nhập Thần Vẫn Sơn mạch, tu vi thấp nhất đều là cương khí cảnh. Cùng lúc đó, thông đạo một bên khác, mấy trăm vạn mặc áo giáp, cầm binh khí ma tộc đại quân chính dục dịch, chờ tiến công mệnh lệnh. Thông đạo đằng sau là một phương mênh mông đại thế giới, lần này nhất định phải đem cầm xuống. Đại quân bên trong, đông đảo cường giả tề tụ, mỗi một cái đều phát ra kinh thiên ma uy. Phong ấn đã sớm vỡ vụn, ma tộc chính sử dụng bảo vật quyết trương đường giao thông lớn, để thông đạo vĩnh viễn liên thông lương giới. Nguyên võ đại lục liên quân nhanh chóng đi vào thông đạo, vừa hay nhìn thấy thông đạo đang khuyết đại một màn. Không tốt, thần khí đại lục đang khuyết đại thông đạo, sự tình phiền toái. Gặp một màn này, mọi người sắc mặt đại biến, đông cảm giác khó giải quyết. Thông đạo mở rộng, bọn hắn sau này rất khó lần nữa phong ấn. Không còn kịp rồi, tổ kiến phòng tuyến, chuẩn bị chiến đấu đi. Thiên cơ các huyền diễn lão nhân thần sắc vô cùng nghiêm trọng, lấy thiên cơ các thuật pháp cũng khó có thể phong ấn thông đạo. Mọi người bắt đầu bố trí phòng tuyến chờ đợi địch nhân đánh tới. Thiên cơ các người bắt đầu bố trí trận pháp, cải biến địa hình, cái khác người toàn lực phối hợp. Tốt trận pháp cao minh. Thiên cơ các trận pháp để Triệu Vân bọn người mở rộng tầm mắt, đem chúng quanh địa hình đều lợi dụng, bực này trận pháp tạo nghệ, độc bộ thiên hạ. Sơn mạch tài nguyên vô số, chúng ta không thể lãng phí, để sơn mạch sinh linh tiếp tục khai thác. Đại Đường Đế quốc cần nguyên thạch cùng linh thạch, cho dù đại chiến sắp bạo phát, bọn hắn cũng muốn sử dụng thời gian khai thác tài nguyên. Có thể, mọi người rất nhanh liền để sơn mạch sinh linh đến đây, hơn trăm vạn sinh linh không ngừng ngày đêm khai thác, mỗi ngày đều có thể thu được đại lượng nguyên thạch cùng linh thạch. Thập Bát Đại Khấu một chỗ bên trong cứ điểm, Đoạn Hồn Sơn, Phệ Hồn Điện, Thảo Nguyên Bộ Lạc, yêu vực nhóm thế lực tề tụ một đường. Chư vị, thần khí đại lục sắp xâm lấn, cái này là chúng ta cơ hội. Cho tới nay, bọn hắn bị Thiên Đạo Tông nhóm thế lực áp chế, khó có thể phát triển lớn mạnh, hiện tại thần khí đại lục sắp xâm lấn, đây là vạn năm khó gặp cơ hội. Không tệ, Thiên Đạo Tông bọn hắn cao cao tại thượng quá lâu, là thời điểm đem bọn hắn kéo vào đầm lầy. Mấy cái đại thế lực bị Thiên Đạo Tông bọn hắn định là tà ma ngoại đạo, bị vô số thế lực phỉ nhổ. Thực lực không bằng người, bọn hắn không cách nào chống lại Thiên Đạo Tông nhóm thế lực, chỉ có thể nén giận. Hiện tại cơ hội xuất hiện, bọn hắn muốn nắm lấy cơ hội nghịch chuyển đại cục. Thiên Đạo Tông bọn hắn có thần hư cảnh hậu kỳ cường giả tọa trấn, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ, trước hết cầm Đại Đường Đế quốc khai đao, một để lộ mối hận trong lòng. Vô luận là Thảo Nguyên Bộ Lạc, còn là Ma Đạo thế lực cùng Thập Bát Đại Khấu, hoặc là yêu vực, đều cùng Đại Đường Đế quốc có khúc mắc, bọn hắn muốn nhân cơ hội này đem Đại Đường Đế quốc nổ tận gốc. Có thể, dễ dàng. Đúng là nên như thế. Nhắc lên Đại Đường Đế quốc, mọi người trong nháy mắt sát tâm hừng hực, hận không thể hiện tại liền đem chi đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. Chỉ cần các phương thế lực cùng thần khí đại lục khai chiến, lập tức tấn công Đại Đường Đế quốc. Mấy cái đại thế lực định hạ quyết đoán, thần khí đại lục khởi xướng tiến công, ngăn chặn cái khác thế lực, bọn hắn thì sẽ lập tức tấn công Đại Đường. Đinh, Triệu Hoán thu hoạch được Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh 1 vạn, cương khí cảnh. Lần nữa Triệu Hoán ra 1 vạn Hoàng Kim Hỏa Kỵ binh, Hỏa Kỵ binh số lượng đạt tới 5 vạn người. Để Hỏa Kỵ binh sử dụng binh chủng chuyển sinh trì đột phá thần tàng cảnh về sau, Lý Thương Nguyên liền để bọn hắn tiến đến cùng Mông Điểm tụ hợp. Đây là cái gì? Lý Thương Nguyên nhìn lấy chính mình thể nội xuất hiện một cái tiểu thế giới, trong lòng hoảng sợ. Tiểu thế giới này giống như là rút nhỏ vô số lần Đại Đường Đế quốc, cứ như vậy trống rông xuất hiện, Lý Thương Nguyên khó có thể lý giải được. Không đúng, không phải trống rông xuất hiện, tiểu thế giới này là từ quốc vận chi lực ngưng tụ mà thành. Lý Thương Nguyên kinh ngạc phát hiện tiểu thế giới là từ quốc vận hình thành, hắn trước đó thì có thể cảm nhận được quốc vận tồn tại, chỉ bất quá không nghĩ tới quốc vận còn có thể ngưng tụ thành một cái phiên bản thu nhỏ Đại Đường Đế quốc. Lý Thương Nguyên tâm niệm nhất động, tiểu thế giới liền theo tâm niệm của hắn biến hóa, dường như hắn chính là cái này thế giới chúa tể giả. Lý Thương Nguyên một đạo thần niệm bao trùm tiểu thế giới, Đại Đường địa giới bỗng nhiên bị một cỗ thần niệm bao phủ, sắc trời ảm đạm, kinh khủng khí tức lan tràn toàn bộ Đại Đường Đế quốc. Xảy ra chuyện gì? Thế giới tận thế sao? Đây là có chuyện gì? Đại Đường toàn bộ sinh linh đều bị kinh động, hoảng sợ muôn dạng, thân thể không nhịn được muốn phụ phục đi xuống. Cái này, trấn thủ Thương Lan Giang Ngung Điểm, tọa trấn Ly Châu Lý Tự Nghiệp, hộ vệ Hoàng Cung Vũ Văn Thành Đô bọn người toàn bộ bị kinh động. Uy áp như là thiên uy hàng lâm, để bọn hắn tâm thần run rẩy, không sinh ra lòng phản kháng. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ có cường địch xâm phạm sao? Mọi người kinh hãi muốn tuyệt, tưởng rằng cường địch đánh tới, còn chưa hiện thân, vẹn vẹn một đạo uy áp liền để chúng người sinh ra không cách nào chống cự cảm giác, khó có thể tưởng tượng địch nhân khủng bố cỡ nào. Kết trận. Vũ Văn Thành Đô áp lực như núi, để Tiêu Quả Vệ kết thành đại trận, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hắn vội vàng đi vào Lý Thương Nguyên bên người, bẩm báo nói: "Bệ hạ, có cường địch xâm phạm, mặt tướng vô năng, không có nắm chắc đối phó, bệ hạ ngàn vạn cẩn thận." Nghe vậy, Lý Thương Nguyên thần sắc nghiêm túc, liền Vũ Văn Thành Đô đều khẩn trương như vậy, có thể thấy được địch nhân là cỡ nào cường đại.